Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 108 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2 năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục vào học và nghiên cứu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng phẩm thứ 13, tức là phẩm cuối kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm nay chúng ta học sang trang 213. Nói về hôm trước thì chúng ta đang học những cái đoạn mà nói về Đức Phật nói rằng: này Địa Tạng, chúng sinh ở trong cõi này trí tính thường chẳng định, quen làm các việc ác, sợ làm các việc thiện, hoặc phát chút tâm lành, phút chốc lại thoái ngay. Nếu gặp các duyên ác liền tăng lên gấp bội. Vì thế nên Như Lai thường dùng trước phương tiện, phân thân ra muôn nghìn vô số các hóa thân, tùy căn tính chúng sinh mong muốn mà hóa độ, khiến cho tất cả đều được an vui trong chính đạo, lìa ác duyên tu tâm tiến thẳng lên bờ giác. Bữa trước chúng ta đang học cái đoạn văn kinh ấy, thì chúng ta thấy Đức Phật bảo với Bồ Tát Địa Tạng, đúng là chúng sinh ở cõi này tức là cõi Nam Diêm Phù Đề của chúng ta này, cõi Sa Bà của chúng ta này, ngài nói rằng gì? Trí tính thường chẳng định, trí tuệ và cái tâm tính của chúng ta thường là chẳng định. Chúng ta cứ thử xem xét lại một chút mà xem, mình cứ thử quan sát lại cái tâm của mình một chút, hướng tâm vào trong, quan sát lại một chút mà xem, thấy lời Đức Phật nói không có sai một chút nào cả. Mặc dù là chúng ta có thể đang ngồi thiền đấy, hoặc đang ngồi tụng kinh đấy, đang ngồi niệm Phật đấy, hoặc đang ngồi nghe giảng đấy, vân vân, đấy là thiện rồi đấy. Đấy là về nghiệp về thân là gì? Không sát, không đạo, không dâm, không vọng, và rất nhiều những việc ác đã dừng lại rồi đó. Ở bên ngoài thân đã gì? Đã dừng các việc ác đó khi đang ngồi nghe giảng như thế này, hoặc khi đang ngồi tụng kinh hay đang ngồi thiền. Những cái tâm của chúng ta thì thường lại chẳng định. Cái Đức Phật nói là trí tính thường chẳng định. Nó chẳng định thì nó đi đâu? Đương nhiên là nó rong ruổi ra bên ngoài rồi. Nó suy nghĩ, nó toan tính, nó mưu cầu, vân vân. Cho nên trong kinh Phật mới nói là tâm viên ý mã. Tâm của chúng sinh là tâm viên ý mã. Tâm của Bồ Phát, tâm của Phật và Bồ Tát là tâm gì? Tâm giác ngộ, tâm giải thoát, tâm không mong cầu, tâm không toan tính. Còn tâm chúng sinh chúng ta thì toan tính suốt ngày, toan tính suốt ngày. Đó, cho nên đây Đức Phật mới nói tâm tính thường, trí tính thường chẳng định, quen làm các việc ác. Vì sao mà quen làm các việc ác? Vì cái việc ác này, xin thưa các quý vị, nó tích tập nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời một kiếp. Nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải một đời một kiếp nó tích tập đâu các quý vị. Ví dụ này, thầy lấy một cái ví dụ. Ở trong nhà nho, họ nói là con người chúng ta sinh ra thì tính bổn thiện, nhân chi sơ tính bổn thiện. Thế con người ta khi mới sinh ra, bản tính là gì? Vốn là thiện. Nhưng cũng quan điểm của nhà nho, nhưng có vị thì họ nói là nhân chi sơ tính bản ác. Nhà nho có hai quan điểm về con người khi mới sinh ra: nhân chi sơ tính bản thiện, đó là một quan điểm chính của nhà nho. Còn một quan điểm gì? Sau này họ phát hiện ra và nói rằng nhân chi sơ tính bản ác. Thế con người khi mới sinh tính của nó đã ác rồi. Một bên thì nói là thiện, bên nói là ác. Bên nói thiện vì sao nói thiện? Và con người khi sinh ra mới thánh, con bé trẻ con sinh ra thánh thiện lắm. Nó thì khóc, ba tiếng khóc chào đời oe oe, và gì cha mẹ thì cho nào ấy thế, bảo nào thì nghe vậy vân vân, bực tức để chăng nữa khóc ba tiếng oe oe như, hoặc là khóc lên thế là xong. Do tích tập lâu ngày sống với môi trường thiện thì con người sẽ hướng tới cái thiện, sống với môi trường ác thì con người ta hướng tới cái ác. Tất nhiên đây là họ nói là theo theo cái tương đối, thuyết tương đối thôi, chứ không thể nào mà cứ nói là tất cả con người ta sống với những người ác là đều thành người ác được, hay tất cả những người sống với người thiện là đều thành người thiện được, không có đâu. Chúng ta thấy Đề Bà Đà Đa sống trong gì, trong tăng đoàn thiện của Phật mà vẫn trở thành người gì, người ác. Thiện Tinh Tỳ Khiêu sống trong tăng đoàn của Phật là tăng đoàn cực cực thiện, mà Thiện Tinh và Đề Bà Đà Đa vẫn trở thành những người cực gì, cực ác, đúng không? Đó, A Xà Thế là một vị vua cực ác, giết cha hại mẹ và đem quân chinh phạt, giết chết không biết bao nhiêu người nữa. Nhưng sau khi ngộ Phật pháp lại trở thành một vị vua là cực gì, cực thiện. Sau Đức Phật nhập Niết Bàn hơn 200 năm, gần 300 năm sau, có một vị vua giỏi nhất Ấn Độ trong lịch sử phong kiến, đó là A Dục Vương. Khi mới lên làm vua chưa hiểu Phật pháp, ông cũng gì, cũng cực ác. Nói đến A Dục Vương thì gì, nhân dân và các nước lân bang nước nào cũng sợ, cực ác. Nhưng khi hiểu được Phật pháp, được hóa độ, được một vị tổ sư hóa độ cho, khai đạo cho, và ông lại trở thành một vị vua gì, cực thiện, chuyển từ cực ác sang cực thiện. Cho nên ở đây đây là chúng ta nói thì nhà Nho nói là nhân chi sơ tính bản thiện, nó cũng chỉ là thuyết tương đối. Hoặc là họ lại nói rằng một thuyết nói là nhân chi sơ tính bản ác. Họ giải thích rằng con người ta vốn từ khi mới sinh ra đã ác rồi, ở trong bụng mẹ nó là gì, đã ác rồi. Vì sao là ác? Thì ở trong bụng mẹ nó là gì, nó đã làm cho mẹ nó đau đớn rồi, nó quậy lên đạp xuống rồi. Rồi thì khi sinh ra nó làm mẹ nó đau đớn, thập tử nhất sinh, kêu la khóc lóc chửi bới vân vân. Ngày xưa nó đau lắm không như bây giờ. Ngày xưa sinh con thì toàn sinh bằng gì ạ, tự sinh cho nên đau đớn. Các cụ, các Phật tử nữ sinh con ngày xưa đa số là sinh như thế biết rồi đúng không? Đặc biệt là sinh đứa con đầu lòng, chửi cha chửi mẹ chồng mình lên, đào mồ đào mả lên. Ông chồng mà vào ở bên cạnh nữa mà thấy tức tức nữa thì chửi không đã thì cắn cho một miếng thì đứt tay chảy máu ra mới và không đã, đau quá mà không chịu được. Ở Việt Nam chúng ta vừa qua có một trường hợp, Trung Quốc chứ, Việt Nam, cách đây mấy tuần thôi, có một trường hợp là đi sinh con đầu lòng, đau quá, xin với gia đình nhà chồng là cho mổ để đẻ nhưng mà nhà chồng không đồng ý, cho nên đau quá không chịu được, cô ra cô nhảy từ tầng 3 rồi xuống chết luôn cả mẹ cả con, đau quá không chịu được. Cuối cùng ra thì bác sĩ đổ cho gì ạ, đổ cho gia đình là không cho mổ. Gia đình thì lại bảo là gì, lại bảo là cho mổ nhưng bác sĩ không mổ. Cuối cùng hai bên vẫn bây giờ đang kiện nhau đó. Chúng ta thấy không thể chịu được mà bây giờ với cái y tế bây giờ nó hiện đại, bây giờ không sinh được thì mổ có gì đâu, xong rồi khâu lại vết mổ đau vài tháng là lại lành. Đơn giản, lúc mổ thì nó tiêm thuốc mê và nghe gì nó rạch xoẹt xoẹt như là chúng ta thái da lợn, nó có gì đâu. Đấy, không cảm thấy đau gì cả. Có đến lúc sau đau thì hết thuốc tê thì nó đau một tí, nhưng mà thì còn đỡ hơn là nó đau cái lúc sinh con đó. Cho nên á, nhà Nho bảo là đứa trẻ ở trong bụng mẹ nó đã ác, lúc sinh này thì nó đã ác rồi, mà lớn lên á nó lại càng ác nữa. Cho nên bảo là nhân chi sơ tính bản ác, cũng là thuyết một học thuyết nữa của nhà Nho. Nhưng còn Phật giáo của chúng ta theo quan điểm của Đường Đại Viên Cư Sĩ, là một vị cư sĩ ở thế kỷ 19, đầu tiên là học đạo với Ấn Quang Đại Sư, xong rồi thì Ngài thích hoạt động, Ngài Đường Đại Viên Cư Sĩ thích hoạt động và thích về duy thức học. Và Thái Hư Đại Sư thì là một cái vị gọi là có công lớn trong cái việc là trùng hưng và truyền bá cái duy thức học, duy thức tông của Ngài Trần Huyền Trang và Ngài Khuy Cơ. Cái này nữa thì đường đại viên cư sĩ đến học duy thức học với ngài ấy, và sau này thì khi mà hoạt động các công tác tôn giáo Phật giáo Trung Quốc ấy, thì đường đại viên cư sĩ thì có thể nói là một trong vị cư sĩ nổi, một trong những vị cư sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa thời cận đại gần đây. Thì ngài có viết, ngài nói rằng ở trong duy thức Tam Tự Kinh thì vậy, ngài trong đó ngài giải thích, ngài nói này, nhân chi sơ tính vô ký. Ngài nói nhân chi sơ tính vô ký, con người ta khi mới sinh là gì? Tính vô ký tức là tính là gì? Vốn là không gì, không nhớ được thiện mà không nhớ là ác, cũng không biết là mình là thiện hay là ác nữa. Có nghĩa là vô ký. Theo quan điểm chủ thuyết của Phật giáo, con người ta khi mới nhập thai á, thì thường là gì? Quên hết kiếp trước của mình làm cái gì, rất ít người nhớ được, trừ những trường hợp đặc biệt gọi là Bồ Tát, A La Hán tái thế thì mới nhớ được phần nào kiếp trước của mình như thế nào. Ví dụ chúng ta thấy là những cái vị Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng đúng không? Các ngài được coi là gì? Hóa thân của các vị Bồ Tát, những vị Thánh Tăng, những vị cao tăng đắc đạo của Phật giáo Tây Tạng, các ngài chuyển thế để hóa độ chúng sinh, ngài biết trước là ngài sinh ra ở đâu, là viết một cái di chúc hay là dặn căn dặn lại cho các đệ tử của mình và các vị Thánh Tăng ở trong sơn môn của mình là đến mấy năm nữa thì đến ở chỗ đó để tìm tôi. Tôi lúc đó tôi sẽ ra hiệu như thế nào, một đứa trẻ đấy ra hiệu ra làm sao đó thì đấy nhận đấy là tôi. Và khi đó thì đến đó thì các ngài những vị tăng ở đời sau đó phải đến đó để thử. Tại sao đến đó để thử, và đứa trẻ cái phải trả lời và nhận ra đúng những cái gì á của những cái vị Thánh Tăng ở đời trước đó, những vị Đạt Lai Lạt Ma đời trước đó. Thì ví dụ như là cái cốc uống nước này chẳng hạn, nó có một cái gì khi cầm cái cốc lên, ngày xưa vị Đạt Lai Lạt Ma ngài hay cầm cái cốc như thế nào, thì bây giờ đứa trẻ nó phải cầm cái cốc đúng như thế. Đó là một ví dụ. Ví dụ cái cố tràng này chẳng hạn, là cái cố tràng này ngài hãy cầm như thế nào, đưa cho cố tràng một cái thường ngày xưa ngài cầm như thế nào, thì bây giờ đứa trẻ nó phải cầm y như thế thì mới gì ạ? Đấy cũng là mới là cái thử thách. Hoặc là gì, có hỏi những cái câu hỏi về Phật pháp vân vân, nhiều những cách để thử và xem đúng trả lời được đúng như thế thì đó mới gọi là chuyển thân, hóa thân và chuyển thân của các vị Thánh Tăng ấy và Đức Đạt Lai Lạt Ma ấy. Và chúng ta thấy Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 của Tây Tạng bây giờ, ngài nói là các ngài là chuyển thân, hóa thân, vân vân. Đấy là những trường hợp đặc biệt. Còn hàng phàm phu tục tử như chúng ta gọi là nhân chi sơ tính vô ký. Như ngài Đường Đại Viên nói ở trong duy thức, giải thích trong duy thức, ngài nói là vì sao, ngài nói là trong kinh Phật cũng nói là khi mà thanh văn còn mê là khi gì? Khi nhập thai. Bồ Tát còn muội khi cách gì? Khi cách ấm. Bồ Tát mà chưa phải là Đại Bồ Tát thì lúc nhập thai vẫn còn gì? Muội. Muội tức là chúng ta biết muội từ này là chỉ ra muội tức là ám muội. Nó có một cái gì đó nó mờ, nó nhạt đi. Ví dụ như là cái bóng đèn các vị. Cái bóng đèn mà chúng ta thắp, bóng đèn dầu ngày xưa. Thắp bóng đèn dầu ngày xưa mà vặn to lên mà cái gió nó cứ lây lát 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 và dần dần nó sẽ bị đen gì ấy. Vì cái muội đèn gọi là cái muội đèn, cái khói đèn á, nó ám dần gọi là cái đó là gì? Muội. Cái muội đèn. Cái muội đèn nó ám đen, như mà ám đen như vậy thì cái ánh sáng, bóng ánh sáng của cái bóng đèn nó có tỏa ra sáng như lúc cái bóng đèn nó còn mới không các quý vị? Không. Đó, trí tuệ của hàng Bồ Tát mà chưa phải là gì ạ? Là Đại Bồ Tát. Tôi cứ nói cho các vị, kể cả Đại Bồ Tát nhập thai thì cũng như vậy. Vì sao? Vì chúng ta nếu mà xét về lịch sử Đức Phật Thích Ca, ngài là một vị Đại Bồ Tát bổ xứ, đúng không? Như là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Sau khi quán xét thế nhân duyên căn cơ chúng sinh ở Quái Nam Thiệp Bổ Châu chúng ta này đã đủ gì? Chín mùi để ngài giáng sinh để giáo hóa thành Phật độ sinh rồi. Nhưng mà chúng ta thấy từ trên trời thì ngài là một vị Bồ Tát đúng không? Trên cung trời Đâu Xuất ngài là một vị Đại Bồ Tát. Nhưng khi xuống nhân gian này, chúng ta thấy ngài có hơn những người bình thường khác. Đó là sau khi sinh ra, bước đi bảy bước Tiên đọc bài kệ thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn, sau đó lại trở vào lại một đứa trẻ gì? Bình thường. Và đứa trẻ đó cũng phải gì ạ? Phải đi học, phải học võ và phải học gì? Học chữ. Đúng không? Ngài phải mất 12 năm trời để hoàn thiện các bước học. Đó là học gì ạ? Học toàn bộ gọi là ngũ minh, năm môn học lớn của Ấn Độ. Lúc bấy giờ gọi là năm môn học gọi là ngũ minh, công xảo minh, y phương minh và gì gì đó, đó, năm loại gọi là ngũ minh. Mình gọi là kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, nói nôm na là như thế. Dịch sang tiếng Việt chúng ta là văn hóa, kinh tế, chính trị, tôn giáo, những cái học thuyết đó bao trùm tất cả các môn học của Ấn Độ lúc bây giờ. Chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa phải mất gì ạ? 12 năm trời, từ khi sinh ra cho đến học đến năm 12 tuổi là hoàn toàn gọi là đỗ đạt toàn bộ cái sự học và các ông thầy dạy chữ nghĩa ở trong đất nước Ấn Độ. Lúc đó không còn người thầy nào để đủ chữ nghĩa để dạy cho ngài nữa. Đồng thời cũng đến năm 12 tuổi ngài cũng hoàn thành cái việc gì? Học võ của ngài. Tất cả các ông thầy dạy võ ở đất nước Ấn Độ không có ai có đủ sức khỏe và đủ gì? Đủ cái miếng võ để dạy cho ngài nữa. Vì 12 tuổi ngài to cao, khỏe mạnh hơn những người bình thường khác rất nhiều. Bình 12 tuổi không phải một đứa trẻ nữa. Bình vì ngài lên có cái thân thể, thân hình 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Một con người gọi là, mình có thể nói là dị nhân khác thường, khác với người phàm tục của chúng ta. Cho nên 12 tuổi đã mạnh khỏe, to cao, mạnh khỏe, đầy đủ trí tuệ, sức lực, hơn những cái dũng sĩ, vượt qua những dũng sĩ khỏe mạnh nhất ở Ấn Độ thời bấy giờ. Và không còn ai đủ văn, đủ võ để dạy cho ngài nữa. Cho nên việc học của ngài đã hoàn thành từ năm 12 tuổi. Nói như vậy thì chúng ta có tin là 12 tuổi mà có đã học hết chữ nghĩa chưa? Việt Nam chúng ta có chàng gì nhỉ? Chàng Nguyễn gì? Nguyễn Hiền đúng không? Chàng Nguyên Nguyễn Hiền chúng ta mới cũng mười mấy tuổi là đỗ chàng Nguyên nhỉ? Mười mấy các quý vị? Mười mấy? 11 đến 12? Cũng 12 tuổi đã đỗ chàng Nguyên. Thậm chí là tất cả các quan trong triều gặp những cái câu đố khó của gì? Của sứ thần bên Trung Quốc. Mà sứ thần bên Trung Quốc họ cho sang để mục đích của nó là để nó dò la xem Việt Nam chúng ta nếu không có nhân tài thì làm một trận chiến là gì? Là họ thì biến đất nước Việt Nam chúng ta thành nô lệ, thành thuộc địa của họ. Họ cho, cũng cho những người giỏi nhất của gì? Về văn chương, về khoa bảng đất nước của nó sang gì? Đi sứ sang Việt Nam. Nhưng bây giờ thì gọi là gì? Bây giờ gọi là Bộ trưởng Ngoại giao đó. Bộ trưởng Ngoại giao. Thế một người ngoại giao giỏi nhất của gì? Của Trung Hoa sang Việt Nam đưa ra những cái câu gì? Những cái câu đố, câu đối rất là gì? Hóc búa. Các quan Việt Nam chúng ta lúc đó thì không ai giải được. Và nó nghĩ rằng là có cơ hội gì? Có cơ hội, nó nghĩ thầm trong bụng có cơ hội để đánh Việt Nam rồi. Biến Việt Nam thành nô lệ thuộc địa rồi. Nhưng không ngờ là một đứa trẻ mà có 12 tuổi mà làm cho gì? Ông sứ của vị quan đi sứ của Trung Hoa thì phải thán phục. Nhân tài Việt Nam chúng ta không bao giờ mất hết. Người này mất thì lại có người kia gì ạ? Người kia sinh ra, người kia nổi lên. Cho nên nó muốn chúng ta làm thuộc địa lắm nhưng không bao giờ nó làm được cái điều đó lâu dài và mãi mãi cả. Và cho nên chúng ta thấy cái việc học ở Việt Nam chúng ta cũng có những nhân tài kiệt xuất như vậy. Thế giới có những thần đồng. Bây giờ chúng ta hôm qua hôm rồi chúng tôi đọc một tờ báo, thế giới mới có đứa trẻ mới có 7 tuổi thôi đã vào gì? Vào học đại học rồi. 7 tuổi nó đã thi đỗ vào đại học rồi. Tôi nó quá giỏi. 7 tuổi đã thi đỗ đại học. Thi đỗ đại học. Chúng ta thấy không? Chúng ta 7 tuổi mới đi học lớp mấy? Lớp 2. 7 tuổi mới đi học lớp 2 mà nó 7 tuổi nó đã gì? Thi đỗ đại học. Mà trường đại học danh tiếng của Mỹ, của thế giới đấy chứ không phải là bình thường nhá. Đó, chúng ta thấy không? Như vậy là gì? Ở thế giới những cái trường hợp đó gọi là thần gì? Thần đồng. Đồng tức là trẻ con. Chữ đồng có nghĩa là trẻ con. Thần đấy là gì? Những việc làm phi thường, những việc làm khác, những người bình thường khác không thể làm được, không thể biết được, mà đứa trẻ nó có thể làm được, có thể biết được thì gọi là thần. À, đồng có nghĩa là trẻ con, những đứa trẻ phi thường, thần đồng. À, thì Đức Phật của chúng ta khi mới sinh ra cũng là một gì ạ? Một đứa trẻ phi thường. À, trước khi thành Phật, Ngài là một đứa trẻ phi thường, nhưng mà Ngài vẫn phải đi học. Cho nên ở trong kinh Phật sao mới nói gì? Thanh Văn còn mê khi cách ấm, Bồ Tát còn muội lúc gì? Nhập thai. Đấy. Khi đã nhập thai mẹ rồi, vào trong đó rồi á, thì cái này thì các Ngài thì hiện, phải thể hiện vậy thôi. Anh có thể hiện nhập thai, anh có thể hiện vào cuộc đời này để hóa độ chúng sinh, thì anh phải gì ạ? Phải bỏ quên hết tất cả những cái gì mà anh gì ạ? Tạm thời quên hết những cái gì mà anh đã có ở trước đây đi, anh vào đó. Ví dụ này, tôi lấy một cái ví dụ đi. Một người, một vị tình báo chẳng hạn, hay là một vị gọi là an ninh chẳng hạn, công an, an ninh chẳng hạn, muốn đi vào một, bắt một cái tổ chức xã hội đen nào đó, ví dụ buôn ma túy, thuốc phiện chẳng hạn, vân vân, đúng không? Các vị đây, tôi lấy một cái ví dụ như thế. Thì bây giờ cái tổ chức đó thì nó có hàng nghìn người. Thì bây giờ chúng ta muốn bắt nó, không thể nào mà một lúc mà cứ không biết đầu đuôi nó ở đâu, tướng nó ở đâu, người điều khiển nó ở đâu, hay người điều hành nó ở đâu, vân vân. Chúng ta có điều hàng vài nghìn công an đến thì cũng gì? Cũng không bắt được. Không biết nó ở đâu. Không biết ai là chủ, ai là người chỉ đạo, trụ sở, trụ sứ nó ở đâu, vân vân. Thì phải cho gì? Cho người đi vào đó để theo gì ạ? Theo dõi. Mà khi cho người vào theo dõi có mặc quần áo công an để vào không được các quý vị? Có đem tất cả những học thuyết của công an của mình vào để nói chuyện với cái hàng nghìn cái người ở bên xã hội đen đấy không? Không thể được. Anh vào đó anh là phải giả vờ làm gì ạ? Mặc quần áo bình thường, thậm chí là để dâu xù xì, thậm chí xăm lên mình, thậm chí là ăn nói là phải tục gì? Tục tĩu nữa. Bên kia nó hơi một tí là nói tục, thì bên này mình cũng phải gì? Nói tục đủ các thứ vào đó. Dần dần mới lấy được gì? Niềm tin xong mới biết được sao mới gì? Mới cung cấp được thông tin ra ngoài. Đấy là tôi nói ở thế gian chúng ta. Như vậy, anh muốn vào để độ một cái gì? Và làm việc một cái, hoàn thành một nghĩa vụ, nhiệm vụ nào đó đặc biệt, anh vẫn còn như thế cơ mà. Huống chi Phật Bồ Tát, các Ngài muốn phát nguyện trở lại nhân gian này để hóa độ chúng sinh, thì đương nhiên Ngài phải biết cái tâm tính của chúng sinh như thế nào, tâm lượng của chúng sinh ra sao, thế nào là tham, thế nào là sân, thế nào là si, thế nào là mạn, thế nào là nghi, thế nào là tà kiến, ác kiến, thế nào là biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Các Ngài đều phải gì ạ? Biết hết. Tức là các Ngài đều phải trải qua hết. Vì vậy mà khi mà nhập thai từ trên cung trời Đâu Xuất, Bồ Tát Hộ Minh nhập thai xuống là Thái tử Đất Đa Đa đó, chúng ta thấy gì? Ngài cũng phải gì? Tạm quên đi tất cả những cái trí tuệ, những cái công đức thù thắng của một vị Bồ Tát bổ xứ trên cung trời Đau Lợi. Và chúng ta thấy đến năm 19 tuổi Ngài mới gì? Nhớ lại. Tất nhiên đến năm 14, 15 tuổi Ngài đã nhớ và đã muốn xuất gia rồi, nhưng phụ vương không cho, cho nên Ngài không thể xuất gia được. Mà đến năm 16 tuổi phụ vương ép cưới cho Ngài một cô công chúa xinh đẹp ở đất nước Lân Bang, đó là công chúa Gia Du Đà La. Và Ngài phải chung sống với công chúa Gia Du Đà La thì 3 năm chung sống như vậy. Theo như lời phụ vương nói rằng là đã sinh cho ta như một đích tôn để có người kế vị, thì khi đó ta mới cho con xuất gia. Và quả thực thì hôm nay đến nói về lịch sử thì quả thực thì Ngài sinh ra một đứa con, trong 3 năm trời sinh một đứa con. Đứa con đó chính là gì? Theo như quan điểm đấy thầy nói nhé, theo như quan điểm và lịch sử được ghi ở trong sách gì ạ? Sách Pháp Hoa Huyền Tán của đại sư Khuy Cơ, là đệ tử trưởng tử của đại sư Trần Huyền Trang á, sơ và nhị tổ của Duy Thức Tông Trung Quốc á. Ngài nói gì? Thiện Tinh Tỷ Khiêu mới chính là đứa con đầu lòng của Thái tử Tất Đạt Đa. Nhưng trường hợp này sau này thì lịch sử không muốn nói đến, không muốn nhắc đến, vì Thiện Tinh Tỷ Khiêu là con của Thái tử Tất Đạt Đa, là đệ tử của Phật, nhưng lại vào hùa với Đề Bà Đạt Đa và phá, để phá gì? Để phá Phật. phát đến nơi đến chốn các quý vị. Hai vị này, một người em và một người gì ạ? Một người con ở tại gia. Xuất gia thì gì? Hai vị đều là đệ tử mà phá đến nỗi là gì? Là trong tăng đoàn không còn ai phá hơn hai vị này nữa. Có nhóm lục quần tỳ kheo tăng, lục quần tỳ kheo ni, nhưng mà gì? Hai vị này là người đứng đầu để lãnh đạo và phá Phật. Đó. Cho nên sau này lịch sử họ không nói đến. Không nói đến mà chỉ nói đến gì? Nói đến một cái vị, một người con và một người đệ tử, người con của Thái tử Tất Đạt Đa và người đệ tử của Phật Thích Ca, hiếu thảo nhất, mật hạnh đệ nhất, đó chính là gì? Là Hầu La. Vì khi thực tế xin thưa với các bạn, nếu mà xét ra với quan điểm của quyền của ngài Khuy Cơ ở trong quyển Pháp Hoa Huyền Tán, với cái gì? Với cái điển tích ghi ở trong Sa Di Luật Nghi Yếu Lực Tăng Chú hay là Sa Di Luật Giải á, thì La Hầu La dịch nghĩa là có tên là gì? Là Phú Trướng. La Hầu La dịch là Phú Trướng. Vì sao dịch là Phú Trướng? Và sách Sa Di Luật Giải có giải thích là gì? Là phú tức là ngăn che, trướng có nghĩa là chướng ngại. La Hầu La phải ở trong bụng mẹ gì? 6 năm. Tức là La Hầu La nhập thai ở trong thai mẹ là 6 năm, tức là bà Gia Du Đà La mang thai của La Hầu La là 6 năm trời. 6 năm trời mới được sinh ra. Vậy thì chúng ta thấy cái lịch sử của Phật giáo chúng ta đang học bây giờ thì chúng ta thấy gì? Cái ngày mà sinh La Hầu La là gì ạ? Thái tử Tất Đạt Đa là trốn vợ trốn con, xuất gia, vượt thành xuất gia. Và tu hành cho đến gì? 11 năm sau thì thành đạo, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là 30 tuổi thành đạo, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo mà 49 năm thuyết pháp phổ sinh, 80 tuổi nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy. Vậy như vậy thì sao? Thế nếu mà nói là La Hầu La, lúc đó là gì? Con của Thái tử Tất Đạt Đa, thì trong sách Sa Di Luật Giải nói sai hay sao? 16 tuổi mới gì ạ? Mới lấy vợ. Mà bảo 6 năm ở trong bụng mẹ thì tức là đến năm bao nhiêu tuổi mới sinh? 16 tuổi. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tức là đến năm 22, Thái tử Tất Đạt Đa 22 tuổi thì La Hầu La mới chào gì? Chào đời. Tức là sau khi. Nhưng mà chúng ta thấy, nhưng 19 tuổi, 19 tuổi Thái tử đã xuất gia mất rồi. Đúng không? Nhưng ở đây nói là 19 tuổi xuất gia, 6 năm sau nữa thì La Hầu La mới chào đời cơ. Tức là gì? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tuổi. Tất Đạt Đa Thái tử, Tất Đạt Đa 25 tuổi, lúc đó La Hầu La mới chào đời. Đó. Đây là theo quan điểm của sách Sa Di Luật Giải và Pháp Hoa Huyền Tán của ngài Đại sư Khuy Cơ. Và như vậy chúng ta thấy là La Hầu La dịch là Phú Trướng, tức là bị ngăn che ở trong bụng mẹ 6 năm trời. Vì cái nhân quả, trong Sa Di Luật Giải nó cái nhân, nhiều đời nhiều kiếp trước La Hầu La vốn là một đứa trẻ trâu, hay ham chơi cùng với đám bạn. Thấy một cái con chuột chạy vào cái hang, La Hầu La mới thì lúc đó là một đứa trẻ trâu cùng với đám trẻ trâu đó, kêu vào đám trẻ trâu ra, đào chuột, chúng mày ơi đào, đào, con chuột chạy vào đây là đào, bắt để thịt, để nướng, để ăn. Người ngoài đời, đặc biệt bọn trẻ trâu nó rất thích ăn thịt chuột. Ngày xưa chúng tôi làm trẻ trâu biết rồi, thấy con chuột nào mà chạy vào hang thì cũng y như để vào Đà Đa, cũng y như La Hầu La, không có khác. Trừ trường hợp chạy vào hang núi thôi, còn chạy vào gì hang đất thì mấy đứa gọi ra nhau đổ nước để cho nó chạy ra, đổ nước không được thì đào. Đào bới sao được, chỉ một con chuột thôi, bé bé như cái nắm cổ tay này thôi. Bắt được thì đem thịt gì, 5-7 thậm chí chục đứa trẻ trâu, mỗi đứa con tí thôi, chia nhau ăn vẫn gì, vẫn thích. Ngày đó thì thế mà, biết đâu là tội lỗi đâu các quý vị. Cho đó là gì? Là việc rất là đáng làm, thích lắm. Bây giờ đi tu rồi biết cái việc đó là việc gì? Việc tội lỗi đó đối với người tu, còn đối với người đời thì đó là việc gì? Bình thường. Đó. La Hầu La do cùng với đám trẻ trâu thì đào mãi không được, đến chiều tối bao giờ tức quá, hang nó sâu quá, cho nên La Hầu La kêu mấy cái đứa gì đàn em đó lấy đất đá sang đây gì chèn kín cửa hang lại, chèn kín cửa hang lại. Và không may là con chuột mẹ đó ở trong này, ở trong tổ nó có một đàn con, Nó đi kiếm ăn về thì vừa tha mồi về thì lao lao, tiền thân của lao lao đám trẻ trâu đấy nhìn thấy. Cho nên nó vội vàng chạy vào cái hang, cái tổ của nó thì lao lại đem đào đào không được, đến trời tối, đến giờ cho trâu về mất rồi, không kịp đào nữa, cho nên nó lấp lại. Và con chuột gì do mới sinh con, cho nên sức khỏe cũng yếu. Vì vậy nó phải đào mất gì 6 ngày, 6 đêm thì mới gì mới đào được, thoát ra được khỏi cái lỗ hang đấy. À, cái lỗ hang bị lấp đấy, đào một cái lỗ mới để thoát ra. Mất 6 ngày 6 đêm. May mà đàn con của nó không chết và nó cũng không chết. Nhưng mà yếu quá rồi. Nhưng mà may đến ngày thứ 6 nó ra được. Do cái gì quả báo ấy mà La Hầu La phải ở trong bụng mẹ là gì? 6 năm trời. Các quý vị đừng có nghĩ rằng không có người mang thai 6 năm trời nhé. Trong cái quyển sách của Ngài Ấn Quang Đại Sư có một vị thiền sư Trung Hoa thì ở trong thai mẹ là gì? Mười mấy năm trời. Cái thai á, ở trong thai mẹ, tự nhiên thai mẹ gì? Cô gái đó chưa bao giờ gì gần gũi một người con trai nào, chưa bao giờ nắm tay một người con trai nào. Nhưng tự nhiên lại có thai. Thế mới hay. Đó mới là ở trên đời có những cái chuyện mà chúng ta gì không thể dùng bằng gì ạ, bằng cái nhìn bình thường của người thế tục mà biết được. Mà cái thai bào thai đó ở trong thai mẹ mười mấy năm trời, đến khi cái vị thiền sư đó đi qua con sông đó, nhìn thấy bà một cái thì vị thiền sư đó tự nhiên khóc. Khóc lên mới bảo với đệ tử của mình: ta đã bảo con rồi mà, đừng có đi qua đường này, con không nghe ta. Bây giờ đã thấy bà ấy rồi thì ta không thể gì ạ, ta không thể nào mà trốn được nữa. Cho nên liền rồi đưa cái lá thư viết sẵn, cái di chúc viết sẵn gặp vào trong quyển kinh đưa cho đệ tử bảo rằng á, đó thì 7 ngày sau con ấy vào cái nhà đấy, vào thôn đấy, vào làng đấy thăm ta, ta sẽ lấy cái gì ra hiệu, và 12 năm sau thì hãy quay lại đến thăm ta một lần nữa. Đó. Và ông nói xong mà cái ông tịch ngay trên thuyền luôn, ngồi tịch luôn. Và sau cái tịch xong thì cái cô gái kia ở trên đi giặt ở trên bờ sông kia, thế tự nhiên nghe thấy đau bụng về một cái gì liền trở dạ sinh con. Mọi khi cái bụng nó cứ to to ra rồi nhưng mà cô ấy cứ giấu, cứ nghĩ là béo thôi, chắc là to bằng bụng bằng bụng thầy này đây. À, thế cô ấy cứ giấu đi cho, nhưng mà lần này thì về thì nhận thấy trở dạ mà sinh con. Bố mẹ ngày xưa thì cũng đã biết mà không chồng mà chửa thì khủng khiếp lắm. Ở Việt Nam chúng ta cái thời ngày xưa, cái thời chúng ta thấy thì kính thì màu á, bôi vôi gì, cạo tóc bôi vôi, đem trôi sông. Ngày bây giờ thì không chồng mà chửa là chuyện bình thường. Các ca sĩ, các nghệ sĩ nổi tiếng bây giờ thường thường họ là không thích có chồng mà gì mà vẫn có con, vì có chồng lại có chồng và thì phức tạp thêm cuộc sống của họ. À, họ sống theo cái kiểu gì ở Đài Loan, con gái Đài Loan và con gái Nhật Bản bây giờ cũng thế, không thích có chồng. Việt Nam chúng ta bây giờ lại đang giới trẻ khá lớn, những giới trẻ đang theo xu hướng đó, đặc biệt là những người nổi tiếng, họ không thích có chồng vẫn thích, nhưng mà có một đứa con cho vui vậy thôi, kiểu thế. Cái cô gái kia, bố mẹ hỏi tác phẩm đó là ai, cô mà không biết. Hỏi thế nào thì hỏi và là ai nó cũng bảo không biết. Mà rõ ràng cô thì đã cầm nắm tay con trai bao giờ đâu, mà cũng chưa yêu ai bao giờ. Thế tự nhiên là cái bụng mình cứ to ra, cô ấy cứ tưởng là bị bệnh gì đó, cho nên ngại là gì, cứ che dần, bọc dần, che nó đi. Thế tự nhiên về trở dạ là sinh con, thế mới kinh. À. Sau khi 7 ngày sau thì bố mẹ hỏi mãi, cha mãi không được á. Thì bắt đầu là cái vị thiền sư mà đệ tử của cái thầy mà lúc nãy mất rồi á, sau khi sư phụ mình di chúc cho một cái liền là 7 ngày sau tìm vào, thấy đứa trẻ đấy nhìn nó là cười và ra cái hiệu đó, thì ông ấy biết là gì, đây chính là thầy của ông ấy rồi, thầy của ông ấy thoát hóa để nhập thai rồi, đầu thai rồi. Sau đó thì ông đi làm Phật sự 12 năm sau quay trở lại gặp một đứa trẻ đang cưỡi trên lưng trâu ra đi đọc cái bài kệ, và hai thầy trò gặp nhau nói chuyện một chút xong thì đứa trẻ cưỡi trâu thì cười khà khà đi vào trong rừng, thế là biến mất, không tìm thấy đâu nữa. Đó, các quý vị muốn rõ câu chuyện đó tìm đọc trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có kể câu chuyện đó. À, có kể trong câu chuyện đó. Đấy, thế cho nên chúng ta thấy, đây là trường hợp gì? Ở trong bụng mẹ mười mấy năm trời ở trong bụng mẹ. Còn Việt Nam thì chúng ta có câu chuyện gì? Man nương, đúng không? Câu chuyện man nương với thiền sư Khâu Đà La. Man nương sinh ra Phật Thạch Quang á, ở chùa gì? Chùa Dâu á, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta đó. À, câu chuyện nói là ngày xưa thiền sư Khâu Đà La là người Trung, là người Ấn Độ sang Việt Nam truyền đạo. À, thì ngài là một vị cao tăng đắc đạo có thần thông, muốn truyền bá Phật giáo vào Việt Nam. Ngài là không phải là người đầu tiên truyền bá Phật giáo vào Việt Nam, nhưng mà người có công lớn nhất thành lập được gì ạ? Được Phật, được giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc bấy giờ, và trở thành gì? Và độ được cho tăng đoàn, bắt đầu từ đấy. Còn trước ngài cũng có khá nhiều vị sư theo đoàn thương buôn Ấn Độ vào truyền bá Phật giáo Việt Nam rồi, nhưng không thành lập được giáo hội, không có tăng đoàn. Nhưng đến thiền sư Khâu Đà La thì thành lập được, và ngài xây được cái trung tâm Phật giáo lớn nhất, đầu tiên nhất, đó là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh lúc bấy giờ. À, bây giờ chính là chùa Dâu đó, trung tâm Phật giáo Ly Lâu bây giờ chính là chùa Dâu. Chúng ta thấy câu chuyện cũng kể là gì ạ? Một hôm có một Phật tử đi làm công quả ở trong chùa đó, để quét dọn chùa chiền, nó mệt quá. Thế khi mệt quá phải nằm nghỉ mới gì? Nằm nghỉ lăn ra ngay ở dưới cái ngưỡng cửa ấy, ngưỡng cửa của Tam Bảo ấy. Thế là thiền sư đi làm Phật sự về, thì đi về đi vội vội vàng vàng, thì đi bước qua thì không nhìn xuống đất mà gì, bước qua cái thì cô ấy ngủ, bước qua cô ấy một cái thì tự nhiên là gì? Mấy tháng sau cô ấy có thai. À, thế mới đau chứ đấy. Dân làng thì gì? Đồn ầm lên là gì ạ? Bà vãi có thai với gì? Với hòa thượng. Nhưng mà ngài thì ngài vẫn cứ bình thản như không, cũng chẳng có cái mà cũng chẳng có nhận, cũng chẳng có phủ nhận, cứ yên lặng như vậy. Người tin ngài thì vẫn tiếp tục đến chùa, người không tin thì bỏ ngài ra đi. Một thời gian sau cái gì, cái thai của cái cô Phật tử đấy mỗi ngày một lớn lên. Cho nên người ta thì bố mẹ với dân làng với cha hỏi thì đúng cô ấy cũng chả được ngủ với ai cả, cũng chưa được cầm nắm tay ai bao giờ cả, vì người này gì ạ. Nhưng mà tự nhiên thì có thai. Thế là cuối cùng thì dân làng với mọi người bảo là cô gian dối, không dám nói thật, với đuổi cô ấy đi vào gì, vào rừng, đuổi cô ra khỏi làng và cô đi vào rừng. Và sau này cô vào rừng một thời gian, khi mà cái thai nó lớn lên rồi thì cô ấy mới trở dạ và đau bụng, và bắt đầu thì sinh ra, nhưng không phải là sinh ra một em gì, một em bé, mà sinh ra một cái bọc gì ạ, mình bây giờ gọi là một cái, sinh ra một cái bọc, nó giống giống như một đứa trẻ, nhưng nó ở trong cái bọc, nó không phải là một đứa trẻ. Cho nên cô ấy sợ quá, cô ấy đem cô ấy gì, cô ấy thấy một cái cây to, nó có một cái hốc ấy, một cái lỗ thối hốc đó, cô ấy mới đem gì, cô vứt vào trong gì, đem nhét vào trong đấy, và cô gì, cô đi ra, cô quay ra và cô đến làng khác, cô sống. Mấy năm sau, cái hốc cây đó thì, cái cây đó, cái gốc cây to, cái cây cổ thụ đó, thì được cái vị quan lúc đó, cái tên là gì này, lâu lâu quên rồi, đem cho đi sai gia nhân đi lên, sai thợ mộc lên rừng để đốn củi, đốn cây to để làm gì ạ? Để xây kinh thành, để xây thành. Nên lên đốn vào cây đấy thì đốn được, thì mang về cho sông. Ngày xưa đi bằng đường sông, nó chưa có cái sức kéo, nó chưa có xe container như bây giờ, xe rơ móc như bây giờ đâu, mà thì dùng bằng đường sông cây to đó, cho trâu, cho người, sức người và sức trâu thì sức voi để kéo xuống sông á, đi dưới sông thì nó mới nhanh, nó mới dễ. Đem xuống sông thì đem đến cái con sông trước cái kinh thành lúc đó, thì cây đó gì, không ai kéo vào được, không thể ai kéo vào được, dùng hàng nghìn người không thể kéo được, cứ buộc vào kéo là dùng nhiều sức người thì kéo thì đứt dây. Cho nên bây giờ mới có một cái cô gái là lạ đến, thì cô này thì bây giờ không phải là cô gái nữa mà cũng già rồi, cũng thể được phải, chắc có khi mình cũng đoán già đoán non trên dưới 30-40 tuổi gì đó rồi. Sau một thời gian sinh con thì cô phải trốn đi làng khác để ở, mà để sinh sống qua ngày mà. Thế nên lúc nghe cái câu chuyện đó cô ấy thấy lạ. Trong cái lần đi qua đó thì cô ấy lấy thấy như thế, và cô cởi cái giải yếm. Các vị biết cái giải yếm chưa? Các cụ già thì biết cái yếm rồi, nhưng mà cái yếm đào ngày xưa, cởi cái yếm ra thì cô ấy thì lấy cái dây cô ấy quấn, cô ấy ném ra mà lấy cái dây, cô kéo cái cây, cả cái gỗ to như thế, cứ tuồn tuồn là gì ạ? À? Theo cái dây yếm của cô là gì ạ? À? Đi vào bờ. Bà ấy cô thì cô dùng cái dây, cô buộc, cô dùng cái dây yếm, cô kéo gì ạ? Kéo cả cái cây gỗ gì ạ? Cái cây gỗ cổ thụ to như thế lên trên bờ sành sạch ra. À, thế mới hay. Đấy mới gọi là chuyện thần thoại, đúng không? Không biết nó có thật hay không, nhưng mà đấy là câu chuyện được ghi ở trong sử sách của gì ạ? Của Việt Nam chúng ta như thế. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam có ghi câu chuyện đó. Đó. Và sau này đi về thì cái cây gỗ đó lúc đầu là định cắt ra để làm gì? Làm cột nhà. Làm cột nhà. Nhưng xong rồi thì cắt rồi đem cưa cắt vào thì toàn bị mẻ cưa, không thể cắt được. Nó cứ tóe lửa ra. Thậm chí nó còn phát ra ánh sáng nữa. Và vì cái quan tri phủ lúc đó, cái gì tại quên mất, tự nhiên lại quên mất tên của ông ấy. Lúc đó chúng ta đang bị nhà Hán đô hộ, cho nên cái vị quan đó là người của nhà Hán chứ không phải người Việt Nam chúng ta. Cái gì nhỉ? Đấy, già rồi nó cứ lầm cầm thế đấy. Mỗi khi già thời, mắt lòa tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo gân chuyển, xương đau bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, thấy chưa? Chưa già mà tinh thần đã mờ mịt rồi. Không biết ba xưa các cụ sao, như các cụ sau này không biết như thế nào. Đó, cho nên á, chúng ta thấy sau khi mà kéo lên rồi á, định làm cột nhà thì không được, thì mới đem ra cắt xẻ thì nó mẻ hết cưa và cái tóe lửa ra, phát sáng ra, thì lúc đó mới phát hiện ra trong đó có một cái hòn đá giống như một đứa gì? Giống như một đứa trẻ. À, giống như một đứa trẻ. Vốn cái hòn đá đó chính là gì? Là cái bào thai của cái cô gái mà ngày xưa chấp tác ở cái ngôi chùa trong kinh thành kia. Đó, chúng ta thấy bào thai hóa gì? Hóa đá hay hóa thạch? Chúng ta có tin cái điều đó có không? Chúng ta thấy gỗ có hóa thạch có không? Có gỗ hóa thạch. Và có gì? Có cả xác người hóa thạch nữa. Và có cả xác các loại con thú gì? Cũng hóa thạch ở trên thế giới, thấy gì? Thỉnh thoảng chúng ta thấy những cái thông tin gì? Dị thường, thông tin khác thường đối với gì? Mắt thấy tai nghe thường ngày của chúng ta. Chúng ta nghĩ làm gì có chuyện là gì? À, con thú hóa thạch. Có gì là gỗ hóa thạch. Nhưng mà xin thưa về có gỗ hóa thạch, có xác thú hóa thạch, có người hóa thạch. Đó. Thì cái trường hợp gì? Bảo thai hóa thạch đó, ở chùa bây giờ vẫn còn đó, ở chùa Dâu bây giờ đó. Chúng ta thấy sau khi mà biết được cái đó thì cái vị quan và các sư lúc đó đem cho cắt cái cây gỗ đó ra thành gì ạ? Chia thành 4 và tạo thành 4 pho tượng. 4 pho tượng đó không phải là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Di Đà, tượng Phật Dược Sư và tượng Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai vân vân. Mà 4 pho tượng đó là 4 pho tượng biểu tượng của tín ngưỡng. Tượng Phật biểu tượng của tín ngưỡng văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta theo cái tục trồng lúa nước đó là gì ạ? Tượng Phật Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp gì? Pháp Điện. Vân là gì? Là mây. Vũ là gì? Là mưa. Lôi là gì? Là sấm hay là chớp? Là sấm. Và điện tức là gì? Là chớp. Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. 4 vị Phật. Thần mây, Phật thần mây, Phật thần mưa, Phật thần sấm và Phật thần gì? Thần chớp. Mây, mưa, sấm, chớp sẽ đem đến gì? Mùa màng, bội thu cho gì? Cho người làm nghề nông của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta lúc đầu truyền giáo lý gì? Bát chính đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là không gì? Không được. Nhân dân không chấp nhận một cái văn hóa ngoại lai quá gì? Quá xa xôi với cuộc sống thực tế của người dân bản địa. Trước đó, hơn 200 năm, tức là Phật giáo du nhập, theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, là Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta vào khoảng độ rồi 200 năm trước công nguyên cơ các quý vị. Tức là có trước Phật giáo Trung Hoa khoảng 200 năm trời, hơn 200 năm một chút. Nhưng mà không phát triển được, Vì sao? Vì các vị sư, cái thứ nhất, các vị sư đi theo đoàn thương buôn Ấn Độ sang Việt Nam truyền giáo, các ngài không biết tiếng Việt. Đấy là một cái gì? Một cái đầu tiên các ngài không thể nào mà đem Phật giáo vào văn hóa bản địa được. Mà không biết tiếng Việt, mà người Việt Nam chúng ta ngày đó là gì? Nó cũng chưa giàu có như bây giờ, cho nên cuộc sống nó cũng còn nghèo, còn lạc hậu nhiều, còn nhiều lạc hậu. Cho nên các ngài, các thiền sư đi theo đoàn thương buôn cũng mục đích chỉ để phục vụ trong đoàn thương buôn họ mấy chục người, thậm chí hàng trăm người các quý vị. Sang Việt Nam chúng ta có ở lại đất nước Việt Nam hàng năm, hai ba năm, năm trời, hai ba năm trời, vài năm trời để buôn bán. Sau đó mới gì? Mua những, đem những cái đồ quý của Ấn Độ sang đây đổi lấy những đồ quý của Việt Nam, đem về đất nước của họ. Ngày xưa gọi là đi đổi hàng, đi bán mà kiểu bán đổi chứ không phải là dùng tiền tệ như bây giờ đâu các quý vị, đổi hàng, hàng đổi hàng. Các cụ ở nông thôn ngày xưa thì biết hàng đổi hàng như thế nào đúng không? Mấy cô mấy bác ở dưới xuôi đem mua cá này, hoặc là cá biển hoặc là cá kho này, kho sẵn lên, kho với nghệ vàng vàng đó, so sẵn kho thật ngon lên, đem lên miền ngược để đổi gạo, đổi thóc, đổi ngô, đổi sắn cho mấy người miền gì, miền ngược. Ngày xưa cứ ai đổi cá không, thế là cứ nghe tin ai đổi hàng không, ai đổi cá không, ai đổi thịt không, hoặc là nó quen rồi nó cứ đi vào tận nhà luôn, hôm nào lấy không lấy thì thôi, có tiền đâu mà mua, đổi ngô, đổi sắn, đổi thóc để lấy con cá. Các cụ ở nông thôn chúng ta ngày xưa chắc biết cái điều đó đúng không? Có không? Mặt hàng đổi mặt hàng chứ không có tiền tiêu như bây nhiều như bây giờ đâu. Thời của chúng tôi mà ngày xưa còn trẻ trẻ đã được chứng kiến và được làm những cái điều đó rồi. Còn thời các cụ ngày xưa thì chắc chắn cái điều đó thì diễn ra rất là nhiều. Cái thời đấy người Ấn Độ sang Việt Nam chúng ta đổi hàng như thế. 200 năm trời, hơn 200 năm trời không đem giáo lý của Phật giáo Ấn Độ vào được đời sống văn hóa Việt Nam của chúng ta. Mà phải đến thời thiền sư Khâu Đà La, qua nghiên cứu cái bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam chúng ta, trồng lúa nước, thích gì? Thờ thần linh. Đúng không? Con người Việt Nam chúng ta cái gì cũng khấn vái thần linh, khấn vái tổ tiên. Theo truyền thống của gì ạ? Uống nước nhớ nguồn của 18 đời vua Hùng đúng không? Đó. Cho nên á, chúng ta thấy là đến lúc đó Khâu Đà La thiền sư ngài phải thị dùng thần thông để thị hiện, ngài biết là cái cô gì, cô Phật tử nó quét chùa, nó dọn chùa, nó ngủ mệt quá, nó ngủ quên, nó ngủ say ở dưới ngưỡng cửa chùa, nhưng mà ngài giả vờ như không biết gì để bước gì, bước qua. Và cô gái thì có thai, sau này sinh ra một bọc gì ạ, một em bé, nhưng không phải em bé sinh ra mà em bé bình thường, mà chỉ sinh ra một bọc gì, một bọc ở trong đấy không biết nó là cái gì. Cô gái đem vứt cái bọc sinh ra không phải là đứa bé, cho nên sợ qua đem vứt cái bọc vứt đi thì cũng thấy một cái hốc cây cổ thụ, nó có cái hốc, cô đem gì, cô đem cô dúi vào đấy, và cô ấy đi về, đi ra làng khác, đi nơi khác để sinh sống một thời gian, sau phát hiện ra như thế. Và bốn cái pho tượng Phật đấy, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ấy rất linh thiêng. Linh thiêng ở mức độ nào? Tức là mỗi khi đất nước hạn hán, nhân dân, dân tộc, dân nước chúng ta lúc đó hạn hán, thì cái vị tổng trấn tri phủ ở đó đến thỉnh với thiền sư Khâu Đà La, ngài là tập hợp tăng chúng cho rước bốn pho tượng đem thờ bốn chùa. Thế đem thờ bốn chùa ở trong gì, ở bốn cổng thành, bốn phía gì, đông tây nam bắc của cái kinh thành Lê Lâu ở lúc bấy giờ. Đó. Và bắt đầu cầu mưa, rước bốn pho tượng về lập đàn cầu mưa. Sĩ Nhiếp, thái thú cái quận Giao Châu của lúc đấy, quận Giao Chỉ chúng ta lúc đó là thái thú Sĩ Nhiếp. Thái thú Sĩ Nhiếp, nhớ rồi. Đó, mày vẫn nhớ được ra. Đấy, vận dụng mãi thì cũng phải nhớ được đúng không? Thái thú Sĩ Nhiếp. Thái thú Sĩ Nhiếp. Thời đó thái thú Sĩ Nhiếp. Đó, xong đến cầu gì, cầu mưa thì trời đổ mưa thật. Phật giáo linh thiêng không? Linh thiêng, đúng không? Người dân họ thì đem giáo lý tứ đế khổ tập diệt đạo thuyết cho thì người dân, dân họ bảo không, Chúng tôi thì không tiếp nhận cái tôn giáo ngoại lai này, không tiếp nhận, hơn 200 năm trời không tiếp nhận các quý vị. Nhân dân Việt Nam chúng ta lúc đó không tiếp nhận Phật giáo. Mà phải đến gì? Đến thiền sư Khâu Đà La. Những người, những vị sư bây giờ, những vị sư giảng đạo bây giờ, những vị pháp sư bây giờ á, nếu mà họ nghiên cứu với gì? Với cái lịch sử truyền bá du nhập của Phật giáo Việt Nam chúng ta mới thấy được rằng vì sao Phật giáo miền Bắc, các hòa thượng, các cụ, các thầy ở trong chùa lại có thờ cả Phật, có thờ cả Thánh, có thờ cả thần. Mấy thầy trong miền Nam á, cứ giảng lên giảng ngồi trên bục giảng là nghiên cứu Phật giáo thì chỉ nghiên cứu cái thời bây giờ thôi, không nghiên cứu gì cái bản sắc văn hóa truyền thống của con người miền Bắc chúng ta. Cho nên cứ nói gì Phật giáo miền Bắc chúng ta là mê đến tín dị đoan, Phật giáo miền Bắc chúng ta là gì, là Phật giáo tạp, Phật giáo đa thần, đa thần giáo, tức là Phật giáo gì không tốt. Còn chúng ta thấy vào miền Nam chùa chỉ có thờ ba pho tượng, một pho tượng Thích Ca ở giữa, một bên là Quan Âm, một bên là Địa Tạng. Như vậy mới là gì? Phật giáo chính thống, Phật giáo chính tông. Không phải đâu. Chính thống hay chính tông không quan trọng ở cái chuyện gì ạ? Thờ phụng một ông Phật hay là hai ông Phật hay ba ông Phật ở trong chùa. Mà chính tông ở cái việc làm gì ạ? Cái việc làm hàng ngày chúng ta đem lại được lợi ích gì cho đất nước, đem lại lợi ích gì cho tăng ni, cho tín đồ, cho Phật tử của chúng ta, cho Phật giáo của chúng ta, cho giáo hội của chúng ta. Đấy mới là điều quan trọng. Chúng ta thấy không? Tôi cứ nói các hòa thượng gần đây thôi. Ví dụ hòa thượng, cố hòa thượng ở chùa Hội Xá, ngài thọ 101 tuổi. Chúng ta thấy 101 tuổi ngài vẫn khỏe mạnh, vẫn minh mẫn, vẫn gì, vẫn bình thường, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật và vẫn có gì tiếp nhân độ chúng được. Ngài thì không lên tòa thuyết pháp như chúng tôi này, nhưng mà bằng cái đức khiêm cung, bằng cái hạnh nhẫn nhục của ngài, bằng cái hạnh gì ạ, cái mật hạnh của ngài, ai đến nhìn thấy ngài, đỉnh lễ ngài, người đó cũng có một cái tâm gì hoan hỉ tột độ, có một cái niềm tin gì sâu sắc vào Phật giáo. Nhìn thấy ngài thôi, nhìn thấy ngài cười thôi mà bảo bạch hòa thượng được, ngài xoa đầu cho một cái thì người đó hoan hỉ gì, mấy năm sau vẫn chưa gì, vẫn chưa hết. Còn mấy thầy, mấy quý thầy bảo pháp sư, bảo giảng sư trẻ trẻ bây giờ lên nói thì hết ngày này qua ngày khác, thao thao bất tuyệt, lời nói không gì không cạn. Nhưng thử hỏi lại, thử xem lại, thực sự mình độ được bao nhiêu chúng sinh? Họ tin mình thực sự hay không? Đó chỉ là gì, cái vẻ bề ngoài thôi, cung kính bề ngoài thôi, hay chỉ là làm chính trị với nhau thôi? Bây giờ có một vị, vài vị giảng sư, vài vị pháp sư Việt Nam chúng ta đi giảng để làm chính trị, gọi là đi giảng để làm chính trị, giảng Phật pháp, nhưng đằng sau để làm gì ạ? Làm chính trị, để lôi kéo tín đồ Phật tử, lôi kéo giới trẻ, lôi kéo những người theo mình càng đông càng tốt, xong rồi để tuyên bố thế này thế nọ thế khác thế kia. Đó là đi giảng để làm chính trị, chứ không phải là giảng để tu, không phải là hóa đạo thực sự. Như còn á, đấy các cụ, các tổ, thì bây giờ chúng ta thấy Đức Pháp Chủ bây giờ cũng vậy, ngày năm nay 103 tuổi. Như vừa qua đi xuống cúng giảng mùa an cư kiết hạ vừa rồi, tháng 7 vừa rồi, 103 tuổi ngài vẫn lên trên bục giảng, vẫn giảng 2 tiếng đồng hồ cho các sư ở trong trường hạ các quý vị. Tôi hỏi mấy sư ông cùng học với tôi, các sư ông bảo ôi giời sợ lắm, 103 tuổi các pháp số cụ vẫn dày, vẫn nhớ không quên một chút nào. Đấy. Tứ niệm xứ là cái gì? Cụ giảng về tứ niệm xứ tận cùng cho về gì, về tứ niệm xứ cho nghe. Giảng về bát chánh đạo, chính kiến, tứ chư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính định, chính chính tiến như thế nào, cụ giảng gì, cụ nhớ không chỉ nhớ hết pháp số mà còn giảng gì tận tường về pháp số cho nghe. 103 tuổi vẫn nhớ không quên một chút nào cả, vẫn có sức khỏe lên ngồi trên bục giảng, vẫn giảng bình thường các quý vị, ai mà chẳng sợ. Không có đức hạnh làm sao mà làm được cái chuyện đó các quý vị. Đó cái đội này, các ngài không cần lên bục giảng giảng nhiều. 80 tuổi ngài vẫn đi cày các quý vị. Ngày chúng tôi, ngày xưa chúng tôi là học sinh trực tiếp của ngài, ngài là hiệu trưởng của chúng tôi. 80 tuổi đi xuống để đỉnh lễ Tết của Hòa Thượng á, xuống tìm ngài vẫn ở ngoài ruộng đang đi cày. 80 tuổi ngài vẫn đang đi cày các quý vị. 80 mấy tuổi chứ, ngày đó 80 mấy tuổi cụ vẫn đi cày. Các vị xem, 80 mấy tuổi vẫn đi cày. Quan điểm của tổ là gì, của cụ, của Đức Pháp Chủ của chúng ta, để Tam Pháp Chủ bây giờ là Ngài là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Theo quan điểm, theo chủ trương tu tập của Ngài gì ạ? Theo tổ. Tổ gì nhỉ? Các sư. Tổ gì? Tổ gì trong cảnh sách dạy chúng ta nhỉ? Các tổ dạy chúng ta là Ngài gì? Ngài Bách Trượng. Quan điểm của Ngài, của tổ Bách Trượng Hòa là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó, đi tu, nhưng vẫn gì? Vẫn phải làm, tự mình nuôi mình, chứ không phiền hà đến người khác. Đó, quan điểm của Phật giáo gì? Ấn Độ là gì? Đến 12 giờ thì đi khất thực. Nhưng sang Trung Hoa, quan điểm của Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt là đến thời Phật giáo cực thịnh về Thiền Tông, thế kỷ thứ 7, thời nhà Đường bên Trung Quốc trở đi, quan điểm của Phật giáo là gì? Là tự làm, tự sản, tự tiêu. Và chùa lúc đó là gì? Toàn ở trên đỉnh núi và ở sâu trong rừng sâu núi thẳm, và ở ngay ở xa dân cư. Cho nên các ngài tự làm, tự sản, tự tiêu và tự tu, không phiền hà đến vua, chúa, quan lại và dân chúng. Ai có tâm mang đến cúng thì mang, không mang đến thì thôi. Không đi hóa duyên, không đi cầu xin. Đó. Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng, và phong tục văn hóa Việt Nam chúng ta cũng như vậy, đặc biệt là miền Bắc. Một ông sư mà cứ suốt ngày bưng bát đi xin á, người dân họ sẽ cho là gì? Phật giáo giống như cây tầm gửi vậy, chẳng làm mà vẫn muốn có ăn. Phật giáo như vậy sẽ không có lợi ích gì cả. Cho nên chúng ta thấy 200 năm Phật giáo du nhập không thể phát triển được Việt Nam. Đến ngày Khâu Đà La, ngài xây dựng chùa chiền, chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày xưa cho đến bây giờ thì đỡ hơn rồi. Đất nước phát triển, cho nên bây giờ ở thành phố, ở các chùa thị xã thị trấn thì không còn ruộng nữa. Nhưng ngày xưa chùa nào cũng phải có mấy xào ruộng, mấy mẫu ruộng, chùa mà nhiều có mấy mẫu ruộng để gì? Các sư tự đi cấy, tự trồng rau mà ăn. Đó. Và cụ thể bây giờ một cái tấm gương sáng nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ chính là Đức Đệ Tam Pháp Chủ 103 tuổi bây giờ. Mấy năm nay thì ngài chắc là không đi cày được nữa. Nhưng mà nó 80 mấy tuổi, chúng tôi là học sinh của ngài, xuống ngài vẫn đi cày. Chân sắn trên đầu gối này để đi cày. Khi mà các học trò xuống thì ngài vẫn chân lấm đến đến đầu gối này, đi rửa chân lăn chân trổ vào để tiếp các học sinh của mình, đón các học sinh của mình. Đó. Cho nên quan điểm của Phật giáo chúng ta thấy mỗi nơi nó một khác, văn hóa bản địa nó khác. Cho nên á, ngài Khâu Đà La ngài thấy rằng á, Phật giáo Việt Nam cần phải được du nhập, phải được truyền bá theo cái cách gì, cái cách nghĩ, cách hiểu và cái lòng mong cầu của người Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là gì? Chúng tôi trồng lúa nước, chúng tôi trồng lúa nương, chúng tôi trồng lúa nước cần phải có mưa thì nước mới lên. Trồng lúa nương, trồng sắn ở trên đồi cũng phải có mưa thì cây lúa, cây ngô, cây sắn nó mới gì? Nó mới phát triển. Mưa to quá, lúa nương sẽ trôi hết màu đi, mà lúa nước sẽ bị ngập úng và chết. Cho nên mưa to quá thì cũng thỉnh bốn cụ Phật, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện về lập đàn để cầu gì? Cầu trời, trời tạnh, trời quang mây tạnh. Và ngài Khâu Đà La làm được cái điều đó. Khi ngài làm được cái điều đó cho nên dân chúng là gì? A Di Đà Phật, Phật giáo thiêng quá, Phật giáo gì? Tốt quá, Phật giáo vi diệu quá, Phật giáo đem lại cơm no áo ấm cho người gì? Người dân. Cho nên chúng tôi gì? Chúng tôi theo Phật, chúng tôi quy Phật. Đó. Chúng ta thấy không? Phật giáo du nhập là gì? Rất uyển chuyển. Rất uyển chuyển ở miền Bắc chúng ta. Đó. Và chúng ta cho thấy cho đến gì? Đến mấy trăm năm sau. Đến 544 sau Công Nguyên. Năm 544 sau Công Nguyên thì khi đó mới có một vị thiền sư ở Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta truyền bá cái tư tưởng Thiền Tông. Đó là thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Năm 544 truyền bá Thiền Tông và cũng ở tại cái chùa của ngài thiền sư Khâu Đà La ấy, tức là trung tâm Phật giáo Luy Lâu ấy, và xiển dương tông phong Phật giáo Trung Hoa đem vào Việt Nam. Ngài vốn là gì? Là người gốc Ấn Độ sang Trung Hoa cầu đạo với Tam Tổ Tăng Sán. Sau khi đắc đạo với Tam Tổ Tăng Sán xong mới sang Việt Nam truyền đạo. Đó, chúng ta thấy lúc đó Phật giáo mới thực sự phát triển. Đó, năm 500 xin lỗi, năm 580 chứ. Năm 580. Đó. Năm 544 là cái mốc lịch sử của xây dựng chùa Trấn Quốc. Xin lỗi các vị, năm 580. Và đến năm 820, một vị thiền sư nữa vào Việt Nam chúng ta truyền đạo, đó thiền sư Vô Ngôn Thông. Thì khi đó Phật giáo Việt Nam chúng ta gì? Mới thực sự phát triển gì? Theo cái đường lối phát triển Phật giáo mạnh. Đến thế kỷ thứ 11, có một vị thiền sư nữa, thiền sư Thảo Đường truyền bá Phật giáo Việt Nam. Và sang thứ 12, chúng ta thấy thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ra đời. Thì chúng ta thấy thực sự Phật giáo ở Việt Nam chúng ta mới đến thời kỳ đỉnh điểm của Phật giáo Hoàng Kim của Trung Hoa. Đó. Thời kỳ nó du nhập như thế, nó biến chuyển như vậy. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng vào chùa mà thấy các vị thần, các vị kim cương, các vị thấy Đức Ông, thấy Đức Thánh Hiền, thấy Tứ Chấn Kim, thấy Tứ Chấn, thấy tượng Bát Bộ, hay thấy tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Tào Bắc Đẩu, thậm chí thấy thập điện Diêm Vương ở trong chùa, là chúng ta đó là gì? Phật giáo đa thần, Phật giáo này Phật giáo gì? Cấp thấp. Không phải đâu các quý vị. Không phải. Nếu chúng ta là một người để nghiên cứu thực sự về Phật giáo Việt Nam, về Phật giáo miền Bắc Việt Nam, chúng ta mới thấy lịch sử phát triển của Phật giáo. Nó phải như vậy. Nó phải như vậy. Kể cả bây giờ tôi nói ngay đây, ngay trong đạo tràng này thôi. Nếu tôi hướng dẫn các quý vị Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng, đúng không? Chúng ta chỉ học theo cái văn kinh Địa Tạng để mà tu tâm dưỡng tính, mà chúng ta cầu nguyện cái sự việc cần cầu mà không được á, chúng ta có tin không? Có đến với Phật không? Có đến với chùa Khai Nguyên? Có đến với chúng tôi không? Chắc chắn 10 người thì 8 người sẽ trả lời là không. No. Sẽ bỏ đi. Họ sẽ bỏ đi. Vì sao? Vì lời kinh dạy về đạo đức, dạy về này nọ này kia ở trong kinh, nhưng mà gì? Nhưng mà không thực tế, họ không được, họ sẽ bỏ đi. Nên chúng ta thấy mấy năm nay, khi mà 3 năm nay khi mà giảng kinh Địa Tạng, chuyên giảng kinh Địa Tạng và truyền bá kinh Địa Tạng cùng với pháp môn niệm Phật đến với đông đảo tín đồ Phật tử và người dân ở khắp các nơi, khắp mọi miền của đất nước, thậm chí ở cả nước ngoài nữa. Họ nghe giảng trực tuyến qua mạng hoặc xem lại ở trên qua cái trang web của nhà chùa, của đạo tràng chúng ta. Họ tìm về, hoặc thậm chí họ không tìm về thì họ ở nơi xa ủng hộ chúng ta. Và chúng ta thấy nhiều những cái điều vi diệu khi chúng ta gì ạ? Chúng ta thọ trì bộ kinh này, đọc tụng bộ kinh này, ấn tống bộ kinh này và truyền bá bộ kinh này. Đó, rất nhiều những sự việc gì? Mầu nhiệm. Các vị thế, nếu mà không làm được cái điều đó thì chắc chắn rằng gì, đạo tràng của chúng ta không thể đông Phật tử như bây giờ đâu các quý vị. Không phải các quý vị đừng có nghĩ là xây lên một ngôi chùa to, một ngôi chùa đẹp là gì, là Phật tử mầm kéo về đâu nha. Không có đâu. Không có. Không có chuyện đấy. Họ có kéo về, họ tham quan gì mấy ngày xuân hội thôi, gì một năm sau họ mới quay lại. Họ không thể một tháng quay lại một lần như thế này được, thậm chí một tháng đi quay lại mấy lần như thế này được. Không có đâu các quý vị. Mà có Pháp, có Phật, có Tăng, có Tam Bảo. Và có Pháp mầu nhiệm cho gì? Cho họ học, họ theo, họ tin, họ sẽ quay về. Ra đi họ gì? Vẫn quay về. Thậm chí xin thưa các vị, có người ở tận trong miền Nam, họ nhắn tin, tôi thì ít khi gọi điện, họ nhắn tin hoặc họ gọi điện cho các gì? Các vị ở trong phòng thông tin. Họ chỉ mong ước rằng gì? Năm nay đã già quá rồi, 80-90 tuổi rồi, chỉ mong là trước khi nhắm mắt xuôi tay được về thì ngôi chùa Khai Nguyên được lễ Phật và được nhìn thấy thầy một lần thôi. Được lễ thầy một lần thôi, được xá thầy một cái thôi, ở tận mặt thôi, bằng xương bằng thịt thôi. Đấy, họ như thế đấy. Có khá nhiều người họ nhắn tin và họ qua phòng thông tin, họ rất mong ước như vậy. Vì sao? Họ chỉ nghe giảng thôi các quý vị. Họ mới nghe giảng qua thì qua trực tuyến hoặc xem lại qua cái trang web của nhà chùa. Họ giữ được cái niềm tin khi nghe thầy giảng. Họ đọc kinh Địa Tạng. Họ niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Họ còn vượt qua được những cái gian khó trong cuộc đời của họ. vượt qua được những cái gì, những cái phiền não, những cái khổ đau trong cuộc đời của họ. Và họ tin là gì? Phật pháp luôn có thật. Lời dạy của Phật, của Bồ Tát ở trong kinh là gì? Là luôn có thật. Đó. Cho nên các quý vị thấy, Thiền sư Khâu Đà La lên đàn cầu mưa, đang đàn cầu mưa, mưa xuống gì? Mưa xuống liền. Khi mà trời nắng hạn, trời mưa ngập úng, Thiền sư lên gì ạ? Lên đàn cầu gì? Cầu tạnh. Trời tạnh ráo. Dân nào mà chẳng tin. Các quý vị bây giờ đến chùa, người bị bệnh tật, người ốm đau, thậm chí có người điên khùng loạn tâm, tất nhiên không phải ca nào cũng khỏi. Nhưng mà cái trường hợp này gì? Do tâm linh thì đại đa số đều gì ạ? Đều khỏi. Tôi nói do tâm linh nhé, tức là do cái nghiệp chướng đời trước, kiếp trước họ do sát đạo, dâm vọng vân vân, làm việc ác nó tạo ra, tạo thành, cho nên đời nào sinh ra họ bị gì ạ? Bị nghiệp chướng, do điên cuồng loạn tâm hoặc bệnh tật do gì? Do nghiệp tạo thành á. Thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nghe giảng kinh Địa Tạng, ấn tống kinh Địa Tạng, hoặc là cúng giảng tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, tượng Phật vân vân, xây dựng tam bảo vân vân, và làm công quả một thời gian gì, họ được khỏi bệnh. Đây trong này hình như có một Phật tử, không có đây không, nhưng tôi không nói tên, xấu hổ tí. Hôm nọ đi lễ, chả biết đi lễ ở đâu ấy, về vong nó nhập vào, nó cứ gật gà gật gù suốt cả tháng trời. Đi gặp hòa thượng thượng tọa nào đó và chữa thì các cụ bảo chữa là khỏi đấy, chữa thì nó càng nặng thêm. Lên đây có gì đâu, tụng chỉ cho mấy câu thần chú, kêu và khấn nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho, đưa cho cốc nước uống xong một cái về khỏi ngay, ngủ ngay ngon lành ngay. Hôm nay nhìn thấy mặt ở đây rồi, nhưng mà thôi tế nhị tí không có lại xấu hổ. Đấy, sao thế? Trường hợp như này các vị bảo là bây giờ có tôi có đuổi nó chẳng đi, đúng không? Lên xin gặp tôi 100 lần mà tôi không gặp, mà thì tôi đuổi vẫn không gì, vẫn không đi. Đó là họ gì? Khi họ có được niềm tin rồi thì ta có đuổi họ không đi. Ở trong Phật pháp là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, tôi đang lấy trở lại cái bài giảng và nói là Bồ Tát, Thánh Tăng, Thanh Văn còn mê lúc cách ấm, Bồ Tát còn gì ạ? Còn muội lúc nhập thai. Tức là các ngài khi mà chấp nhận vào cuộc đời này để hóa sinh, để giáo hóa độ sinh á, các ngài cũng phải thể hiện là gì ạ? Mình cũng phải trải qua một thời gian, phải trải qua những khó khăn, những đau khổ, như là Thái tử Tất Đạt Đa khi mà nhìn vợ nhìn con mà lần cuối để xuất gia. Chúng ta nghĩ là ngài có đau không? Các quý vị có buồn không? Có đau chứ, có buồn chứ, có thương chứ, có nhớ chứ. Nhưng mà vì cái gì? Vì cái đại nguyện giải thoát khổ đau cho bản thân, chứng đắc cảnh giới thanh tịnh niết bàn an lạc, đem cái giáo hóa, giáo pháp ấy, cái sự chứng đắc đó để giáo hóa cho chúng sinh. Cho nên những nỗi đau ấy, những niềm thương nhớ ấy, ngài đều phải gì? Phải gạt bỏ đi để xuất gia cầu đạo. Cho nên là 5 năm tầm đạo, chúng ta biết là gì? 5 năm lang thang khắp đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, cứ nghe ở đâu có thầy giỏi thì liền là đến để gì? Để xin lễ, để xin học với gì? Với các vị ấy. Vì cái trí thông minh, công đức lớn của ngài, cho nên đến học một thời gian ngắn là ngài thế gì? Đã thuộc và đã biết hết các pháp tu đó rồi. Và ngài hỏi với các vị thầy đó, còn cái pháp tu nào mà cao hơn nữa không? Các vị thầy đó đều nói rằng ta chỉ có tu được đến đây thôi. Ví dụ như có vị tu được đến sơ thiền thì chỉ biết được đến sơ thiền là hết, cảnh giới của sơ thiền là hết. Có vị tu được đến gì? Đến tứ thiền thì chỉ biết được gì? Được tứ thiền là hết. Có vị gì cao nhất, đó là dạy ngài đến cái định gọi là phi tưởng, phi vi tưởng sư định. Cái định này sau khi mất đi á thì chúng ta sẽ được sinh lên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng sư, thọ 84.000 đại kiếp các quý vị. Mà một kiếp thời gian lâu xa lắm. Một kiếp ở trong Phật giáo này được tính như một cái hòn đá to như con trâu á, 100 năm có con chim bay xuống đầu cho hòn đá quyền mò qua, quyền mò lại bay đi. Và 100 năm sau bay lại cứ như vậy, quyền mỏ qua quyền ngoài cứ tuần tự như vậy, bao giờ hòn đá mòn không còn một chút nào nữa mới tính là một gì? Thời gian một kiếp. Mà tuổi thọ trên cõi trời cao nhất là cõi trời hữu đỉnh, hay là còn cõi là cõi trời phi tưởng xứ đó, là thọ 8 vạn đại kiếp, tức là 8 vạn cái hòn đá như vậy các quý vị. Tôi lấy một cái ví dụ, 8 vạn cái hòn đá bị mài mòn như vậy mới gì? Hết một kiếp ở trên cõi trời cao nhất, đó là cõi trời hữu đỉnh, hay còn gọi là cõi trời phi tưởng xứ. Người đọa vào địa ngục A Tỳ ngược lại, nếu mà không có nhân duyên đặc biệt đó, thì phải chịu thọ khổ ở trong đó cũng 8 vạn đại kiếp như thế. Khủng khiếp lắm. Các quý vị đau khổ mới có mấy năm thôi, đã kêu gì? Kêu rời lên rồi, đúng không? Đau khổ mới có mấy chục năm thôi, đến nay các vị mấy chục tuổi? Già nhất trong ngày tôi cứ cho là gì? 80 tuổi, có cụ nào 80 tuổi giơ tay xem nào? Có chưa? Ở đây có mấy cụ 80 tuổi? Có cụ nào 90 tuổi không giơ tay xem nào? Có cụ 90 tuổi à? 90 tuổi có chưa? Chưa thấy có ai, mới có 88 thôi đúng không? Như vậy là cái người đau khổ nhất ở trong hội trường này cũng mới chỉ là 88 gì? 88 năm thôi các quý vị. Còn cái sự đau khổ ở trong A Tỳ địa ngục đó là gì? 8 vạn đại kiếp. Tuổi thọ của chúng ta cao nhất ở trong hội trường này cũng chỉ mới 88 năm thôi, chứ còn ở trên cung trời hữu đỉnh á là 8 vạn đại kiếp. Nhiều chưa? Rất nhiều. Nhưng so với cõi Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc á thì chưa là cái gì cả. Chỉ như là một hạt bụi bằng đối với cả một địa, cả một trái địa cầu này vậy. Vì cõi tuổi thọ của cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà của Đức Phật A Di Đà gọi là vô gì? Vô lượng. Còn cõi trời hữu đỉnh vẫn còn có gì? Có số đếm, đó là 8 vạn đại kiếp. Mà một kiếp được lấy một cái kinh Phật, lấy một cái ví dụ là một hòn đá to bằng con trâu, con chim quyệt mỏ qua quyệt mỏ lại 100 năm bay đi rồi lại bay lại, quyệt qua quyệt lại bay đi rồi bay lại, vân vân, bây giờ quyệt hết cái đó là một kiếp, thọ được 8 vạn kiếp như vậy. Nhưng cõi Tây Phương Cực Lạc là gì? Là vô lượng thọ, không còn đếm được nữa, không còn đếm được nữa. Cho nên Phật mới gì? Rủ lòng từ bi thương xót, biết được cõi đời này có nhiều đau khổ. 88 năm hay 100 năm, thậm chí là gì? Sống lâu như thế giới của chúng ta, sống lâu nhất như ông tiên Bành Tổ là gì? Mấy trăm năm? Mấy trăm? 800 năm. 800 năm tức là gì? Gần 1.000 tuổi. Đó là ông Bành Tổ sống lâu nhất ở thế giới chúng ta này. Theo gì? Theo như cái quan điểm của lão giáo, đó là ông Bành Tổ, tức là vị tổ của đạo tiên đó. 800 năm. Dấu sống gì? Lâu như gì? Như 800 năm như ông Bành Tổ thì cũng có ngày phải gì ạ? Phải chút hơi thở để ra đi. Đó. Phật giáo chúng ta có người sống 150 năm. Đó là Tôn giả A Nan, ngài sống 150 tuổi. 150 tuổi mới ra đi. Nhưng mà cũng phải gì ạ? Cũng phải ra đi. Còn Tôn giả Mahakasyap tương truyền rằng ngài gì? Ngài sống được gì? Khoảng độ trên 56 vạn năm. Nhưng mà ngài phải vào gì? Vào núi Kê Túc để nhập thiền gì ạ? Thiền định. Dùng thiền định để lưu lại nhục thân của mình, để bao giờ Bồ Tát Di Lặc xuất thế ra đời đó, thành Phật đó, thì ngài đem cái bình bát của Phật Thích Ca giao lại cho đó, để đem trao lại cho gì gọi là Phật truyền gì? Truyền Phật. Nhưng ngài ở trong định chúng ta có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Xin thưa các quý vị, tôi lên nhà thất, tôi đóng cửa lại, tôi ngồi trong thất, tôi ngồi thiền trong thất, có ai nhìn thấy tôi không? Tôi ngồi trong thất, có qua cái bức tường, qua có mấy mét các vị còn không thấy. Thì làm sao ngài ngồi trong thiền định, ở trong núi Kê Túc chúng ta thấy được? Không thấy. Ngài dùng thần thông của một vị Đại A-la-hán, một vị tổ sư được Phật Thích Ca phó chúc cho, vào núi Kê Túc nhập định. Bao giờ Di Lặc tôn Phật ra đời thì ngài mới xuất hiện. Chúng ta thấy xuất hiện ở đấy, lúc đó là ở trong dạng của một vị gì? Một vị Đại Bồ Tát, một vị Đại Thánh Tăng, của vị cổ Phật xuất hiện ra đời để trao y bát lại cho gì? Cho Đức Phật Di Lặc. Giống như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát ở thế giới này đến gì? Để hộ pháp cho Phật. Nhưng người phàm phu có thấy không? Không thấy.
Nhưng trong kinh Phật thì vẫn gì? Vẫn có các ngài, nhưng mà gì? Hàng phàm phu không nhìn thấy các ngài.
Giống như ở trong hội trường này, Phật Bồ Tát có đến đây tùy hỷ, đến đây để cúng dường. Bồ Tát Địa Tạng đến đây để tùy hỷ nghe chúng tôi giảng về công đức bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng chúng ta hàng phàm phu có thấy không?
Không thấy.
Nhưng các ngài, xin thưa các ngài, các quý vị là gì? Ngài vẫn hiện hữu ở đây. Vì có các ngài hiện hữu ở đây, cho nên yêu ma quỷ sứ vân vân, yêu tinh quỷ mị mới gì? Mới phải quy hàng, mới phải quy phục với gì? Với Tam Bảo, với Phật Pháp. Cho nên mới có cái chuyện là gì? Chúng ta có người ốm đau bệnh tật điên khùng loạn tâm đến tụng kinh niệm Phật là sẽ được khỏi, mới được khỏi gì? Khỏi bệnh. Đó là nhờ vào cái công đức gia trì của chư Phật Bồ Tát đến ở trong đạo tràng, trong hội trường này vậy. Đó. Trong cái giảng đường này vậy. Có sự gia trì đặc biệt của chư Phật Bồ Tát, hiền thánh thiện thần Thiên Long Bát Bộ, chúng ta mới gì? Mới thành tựu được cái sở nguyện của mình. Đó. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói các quý vị là ở thế giới này, Đức Phật thì sau khi ngài gì? 5 năm tầm đạo, ngài thấu được tận cùng những cái sự khổ cực của cái người cầu đạo ở thế giới này rồi. 6 năm khổ hạnh ở trên gì? Ở trên chân dãy núi Himalaya, ở trên núi tuyết. Ngày xưa rừng rậm nó nhiều, cho nên á, cái nơi mà ngài ẩn cư đó, đến mùa đông nó có tuyết. Nhưng bây giờ thì Ấn Độ cũng như Việt Nam chúng ta cây cối nó chặt gần hết rồi. Nhưng mà ở Ấn Độ thì còn nhiều cây to hơn Việt Nam. Việt Nam chúng ta những cây cổ thụ đem chặt, đem làm gỗ, đóng đồ với rồi đem bán cho Trung Quốc hết rồi. Nhưng Ấn Độ thì đi dọc cái đường con đường của họ có những cái cây là gì, mấy người ôm như chúng ta khoảng độ tầm 100 năm trước ấy. Các cụ, các Phật tử mà bây giờ sống 70-80 tuổi, các cụ thấy những cái tuyến đường ở giao thông nông thôn của chúng ta, ở từ làng này sang làng khác ngày xưa, có những cây cổ thụ có gì vài người ôm, cây si, cây đa, cây đề mọc ở bên cạnh đường á, ở giếng làng hoặc đầu làng á, ở giữa làng vân vân á, ở giếng làng á thì vài người ôm không hết. Nhưng bây giờ những cây to đấy thì mấy cái ông buôn cây nữa thì nó mua hết rồi. Đem nó mua hết, nó cho vào doanh nghiệp hết rồi. Bán cho những doanh nghiệp, những người đại gia có tiền hết rồi. Đó. Thế còn sang Ấn Độ thì đi những đường phố của họ, đi trên cái đường làng của họ có những cái cây còn vài người ôm, giống như Việt Nam chúng ta 100 năm trước ấy, các quý vị. Đó. Đó. Cho nên á, ngài 6 năm khổ hạnh như vậy, ngài tận thấu hiểu được tận cùng những cái khổ cực của chúng sinh ở thế gian này. Cho nên sau khi thành đạo, ngài mới thuyết giáo lý tứ đế là gì? Khổ tập diệt đạo. Bài pháp đầu tiên ngài nói về khổ đế. Khổ, khổ, hoại khổ, hành khổ, hoặc là khổ về sinh, già, bệnh, chết, cầu và đắc ái, về ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tình khổ, nhấn đến 84,000 gì? Những nỗi khổ, nhấn đến là gì? Vô lượng, vô biên, chủng chủng, bất khả xưng, bất khả thuyết gì? Những nỗi khổ đối với chúng sinh chúng ta này. Vì vậy ngài gì? Dạy chúng ta tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ nghiệp trước, hành trì theo gì? Theo lời dạy của Phật dạy trong kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này, để tri ân báo ân, tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, rồi á cộng thêm gì, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện đó để hồi hướng cầu sinh Tây Phương, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, đới nghiệp vãng sinh về đó, chúng ta gì vĩnh viễn không còn bị cảnh sinh và bệnh chết khổ đau nữa. Đây là lời nói rất chân thực của Đức Như Lai trước khi ngài nhập Niết Bàn, các quý vị. Mục đích xuất hiện nơi đời của chư Phật Bồ Tát là diệt trừ những khổ đau cho chúng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng ta có đủ niềm tin mà làm theo hay không? Có tin đấy, có người có tin nhưng mà có đủ dũng mãnh để theo hay không thôi. Phải có sự để dũng mãnh, sự tinh tiến. Chứ có niềm tin mà chúng ta để lười biếng. 4 giờ người ta dạy tụng kinh, mình vẫn ngủ khò khò. Để tụng kinh dạy niệm Phật, mình vẫn ngủ khò khò, thế làm sao gọi là tinh tiến được? Sáu bảy tám mươi tuổi vẫn gì, vẫn cầm chắc cối chàng trên tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình thì thích gì? Thích đi buôn dưa lê, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích gì? Con trai thì thích cờ bạc, thích rượu chè. Con gái thì thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích soi gương, thích chải chuốt và thích gì? Thích tiếng khen.
Vậy thì làm sao có thể đòi về Tây Phương Cực Lạc được? Biết tới Phật đó, gặp tới Phật đó, nhưng bảo chịu khó chịu khổ một chút thì không. Ôi dồi ôi, dậy sớm như thế làm sao mà dậy được, ốm chết. Ôi dồi ôi, ăn chay như thế thì làm sao mà đủ sức khỏe, gầy chết. Đó. Cho nên Phật biết đấy. Biết đời này là gì? Phật dạy là khổ đấy. Biết có thân là có bệnh, có thân có già, có thân có bệnh, có thân có chết, có thân là có khổ đấy. Nhưng mà khổ một chút thì không chịu được, cứ bảo là lên phải bắt là thầy ơi con khổ lắm, thầy lễ làm sao để cho con hết khổ. Khổ thân tôi, làm sao mà tôi lễ được cho người ta hết khổ chứ này? Tôi mà lễ được cho người ta hết khổ thì tôi cũng chẳng khổ như thế này nữa. Tôi vẫn còn khổ đấy. Tôi còn thân là con còn có khổ. Bao giờ tôi hết thân, tôi ngồi ở trên nhà tổ thì tôi mới hết khổ các quý vị nhé. Các quý vị mang chuối xanh lên là tôi thì tôi gật gù thì mới hết khổ. À, lúc đó thì mới hết khổ. Bao giờ tôi lên trên nhà tổ, tôi ngồi trên nhà tổ, các quý vị mang chuối xanh tôi cũng gì ạ, cũng yên lặng nhận cho. Các quý vị mang cái lễ to tôi cũng nhận cho, mang lễ nhỏ cũng nhận cho. Chẳng vì các quý vị lên đó mà chỉ vào mặt tôi mà chửi tôi cũng nhận cho thì lúc đó tôi hết khổ, đúng không? Lúc đó chỉ là một pho tượng hay một bức ảnh thôi á, thì lúc đó là hết khổ. Đó. Nhưng mà phải thực sự tu được về vãng sinh Tây Phương đấy, nghiệp vãng sinh mới hết khổ đấy. Chứ còn nếu mà cho dù nhiều người, nhiều quý thầy có pho tượng trên ban thờ tổ, nhưng mà cái thần thức thì đang ở trong A Tỳ địa ngục. Các quý vị đừng nói là có pho tượng trên nhà tổ là hết khổ đâu. Thậm chí là pho tượng nó thờ trên chùa mà chúng ta thì không tu đến nơi đến chốn vẫn bị trầm luân như thường. Đó. Thế nên tu thế nào thì tu. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học á, đặc biệt các cụ, một số các thầy ni, các cụ ở nông thôn á, chỉ sợ sau này chết là dân không tạc tượng để thờ thôi. Cho nên là mấy cụ gì đi trước một bước. Cái thứ nhất là gì? Xây tháp. Bảo mấy bà vãi sau khi tôi chết á, đem tôi chôn xong á, 3 năm sau phải cải táng, đem xương tôi cho vào trong tháp nhé. Cái thứ hai, ăn chắc hơn là gì? Tôi ngày xưa được đi dự mấy cụ rồi. Ăn chắc hơn là gì? Tạc một pho tượng đem thờ bố lên nhà tổ trước khi mình chưa chết. Thế là xong. Nào, sau khi tôi chết thì ai dám lên là bỏ tượng tôi vặn cổ chết. Đấy, dọa dặn với các bà các vãi thế. Ai mà lên mà bỏ tượng tôi vặn cổ chết. Cho nên là rất nhiều những vị sư, đặc biệt là gì? Các sư cụ, là ni ở ngày xưa, các cụ ngày xưa thời chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, đất nước nghèo cùng khổ sở, lại còn chiến tranh loạn lạc, cho nên xuất gia đấy nhưng không được đi học. À, chỉ ở chùa gõ mó tụng kinh và tự đi cày đi cấy mà ăn gõ mó tụng kinh, nuôi con gà con lợn thôi. Thậm chí chùa ngày xưa, xin thưa các vị, các cụ vẫn phải nuôi gà nuôi lợn, cái thầy bao cấp á. À, ông trưởng thôn á, ông khoán ra nhà chùa nuôi 5 con lợn hay 10 con lợn, và đến cuối năm á, được gì? Được cái giấy khen. Thế là sướng lắm. Ra sân kho nhận cái giấy khen của ông trưởng thôn. Sư cụ năm nay có thành tích là nuôi được gì? Được mấy tấn lợn hơi. À, đem lại sự phát triển kinh tế phồn thịnh cho đất nước vân vân, cầm cái giấy khen về treo ở chỗ nhà tổ, lại thậm chí treo ở trên chùa luôn. À, vì sao? Giấy khen của ông trưởng thôn. Ông trưởng thôn và ông chủ tịch xã khen cho là sư cụ có thành tích là năm nay nuôi được mấy tạo, mấy tấn lợn hơi, mấy trăm con gà. Ngày xưa nuôi gà, nuôi lợn là không được tự giết mà ăn, mà phải đem gì ạ? Cho tập thể. Đó, tập thể cái thời bao cấp là thế các quý vị. Mà tôi được đi, đích thân tôi được đi đến 2-3 chùa như thế rồi. Sư cụ đem làm, vỗ cái pho tượng lên trên gì ạ? Mình thấy cái pho tượng thấy giống cụ thế. Thế hỏi mày cụ cái pho tượng này pho tổ nào đấy? Cụ bảo con thế. Thế mà sao cụ lại làm pho tượng vậy? Ôi giời, phải lo trước chứ ạ. Không lo trước sau này mình chết á, dân người ta không thờ mình là thành ma đói à? Đi tu cả đời mà thành ma đói à? Cho nên là phải lo trước. Phải tính trước. Mình mà gì không thành Phật á, thì cũng có người họ cúng cấp cho mà ăn. Có chỗ để gì? Để ngự. Và có chỗ để ăn. Đương nhiên có tượng đấy rồi, có tháp đấy rồi, thì cứ nghĩ là gì? Xương thì ở trong tháp, tượng thì ở trên gì? Trên ban. Ngày ngày vẫn có người đèn hương lễ bái, chuối xanh thì vẫn là có chuối, đúng không? Mùng một ngày rằm ít nhất cũng được phẩm hoàn quả chuối, vẫn không bị đói, làm ma cũng được làm gì ạ, cũng không sợ bị đói. Nhưng mà xin thưa các vị, đấy là cái cách nghĩ của chúng ta thôi. Cách nghĩ của những người chưa thấu hiểu đạo Phật một cách gì, tường tận thôi. Xin thưa các vị, cho dù có làm tượng mình thờ lên đó, hàng ngày dân cúng bái đó, nhưng mà chúng ta không tu đến nơi đến chốn, thần thức vẫn chui vô trong gì, trong A Tỳ địa ngục, vẫn đi trong ba đường ác mà trả nợ các quý vị. Cho nên ở trong quyển Trúc Song Tùy Bút của ngài Bát Tổ Liên Tông Liên Trì Đại Sư, ngài nói là một hôm đang ngồi thiền, nhìn qua khe cửa thấy một cảnh giới mà giật mình sửng sốt. Tự nhiên thấy một cái dòng sông gì toàn máu, mà thấy gì vô số những hàng thanh niên, trai gái, nam nữ, già trẻ, gái trai đều có, cứ tự nhiên là nhảy xuống cái dòng sông máu ấy. Và vì sao dòng sông máu? Vì ở dưới đó có rất nhiều những gì, nào là đá nhọn, nào là cây nhọn, nào là đủ các thứ ở trên đó, mà người ta cứ thế nhảy từ cầu ấy xuống thôi. Mà ngài nói đấy, đau hơn đó là không chỉ thấy những người già trẻ gái trai nam nữ ở thế tục, mà thấy cả những vị gì, những vị tăng ni già trẻ đều có mặc áo cà sa trên mình cũng nhảy xuống đó. Đó, ở trong đây, trong quyển Trúc Song Tùy Bút của ngài Liên Trì Đại Sư có nói cái điều đó. Chúng ta thấy không? Như vậy là có cái gì, người xuất gia tu hành cũng bị đọa lạc, nếu không tu hành chân chính cũng bị đọa lạc bình thường như những người dân thường, mặc dù thân đắp cà sa, đầu tròn áo vuông nhưng vẫn đọa lạc như thường. Cho nên ngài Liên Trì mới thấy cái cảnh giới đó hiện ra, và ngài khi viết cái quyển Trúc Song Tùy Bút để giáo hóa cho người đời, có cả những tăng ni hậu thế, và lúc bấy giờ phải luôn luôn xem lại mình để mà gì, tu cho nó tốt. Đó. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên ở đây Phật mới bảo với chúng ta là đời này khổ lắm, phải lo gì, ai mà không muốn mình khổ hoài, khổ mãi, hết đời này qua kiếp khác thì phải học Phật, tu thiện, tu nhân tích đức, làm các việc thiện đi, bỏ ác làm lành, lấy như hành thiện, niệm Phật cầu sinh Tây Phương đi. Đó, cho nên ở đây Đức Phật mới nói gì, ở trên đời này, cõi nhân gian này, chúng sinh trí tướng thường chẳng định, chỉ quen làm, ham làm các việc ác, và sợ làm các gì, việc thiện. Nếu có ai làm các việc thiện đó thì được một chút, một thời gian thôi, nếu mà để quên bẵng đi một cái thì việc ác lại nổi lên. Chúng ta nghiệm, chiêm nghiệm lại mình có đúng không? Một tháng mà không đến chùa, tự nhiên cái tâm ác của mình, tập khí xấu của mình ngày xưa nó nổi lên. Một tháng mà không tụng kinh, không niệm Phật, không đến chùa, không nghe thầy giảng, không gần gũi bạn thiền để sách tiến cho, ở nhà bỏ tụng kinh, bỏ nghe giảng, xa thầy, xa chùa, chơi với bà hàng xóm, chơi với ông hàng xóm, nó bảo ôi giời ơi, tu tập cái gì đấy, ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Tôi này, Phật ở trong tâm, Phật đâu có phải ở chùa, Phật đâu phải trong kinh đâu, Phật trong tâm mình đấy. Tâm mình gì? Tâm mình không thì làm việc ác đó là Phật. Ở nghe người ta cũng có lý đó, có lý. Phật đâu có phải ở chùa mới là Phật đâu, Phật đâu chỉ ở trong kinh đâu, Phật ở mọi chốn mọi nơi mà. Tâm ta là Phật mà, cho nên ông ấy nói đúng đấy, bà ấy nói đúng đấy. Cho nên thì thôi không đi chùa nó một thời gian, thì lúc đầu vẫn gì, vẫn giữ được ăn chay. Nhưng gì, thưa thớt tụng kinh đi. Trước đây ngày nào dậy sáng 4 giờ cóc cóc tụng kinh niệm Phật, sáng chiều chiều mình, sáng kinh chiều kệ, ngày nào như ngày nào, bỏ một ngày thì cảm thấy thiếu thiếu. Nhưng nghe người ta nói thì, ồ, Phật ở trong tâm. Tâm không làm việc ác là Phật. Phật đâu có phải ở trong kinh, Phật đâu phải ở trên chùa. Cho nên trước đây á, một tháng không đi chùa được vài ngày thì cảm thấy gì, thấy mình cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng nay nghe được cái câu nói của ông bà hàng xóm đây, không đi nữa, tụng kinh gì cũng thưa dần, mà thấy cảm thấy ơi chẳng có gì. Ngoài thời tụng kinh sang chơi với nhà ông bà hàng xóm, buôn dê lê thấy gì cũng hay. Mọi khi thấy ngày nó trôi đi rất là nhanh, rất là chậm. Nhưng nay gì? Nay ngồi chơi với gì? Với ông bà hàng xóm đó, làm ván cờ, uống chén rượu, hoặc là gì? Ngồi tán gẫu với nhau một câu chuyện con dâu, con trai, con gái nhà mình gì đó, vân vân. hoặc là người hàng xóm gì đó vân vân. Thế đùng một cái gì, ngày đã qua đi rồi, lại đến giờ về ăn cơm rồi, cũng vui. Tu Phật cũng vui, mà ta không tu Phật ta đi chơi với bà hàng xóm gì cũng vui. Vậy tâm vui chính là tâm của Phật. Thầy giảng rồi, tâm vui là tâm Phật, tâm hoan hỷ là tâm Phật. Nay ta hoan hỷ mà, cho nên thôi không thèm tụng kinh nữa. Và hàng ngày sang đó, dần dần cái thoái nhiễm đời dần dần nó gì, nó quay trở lại như ngày xưa của chúng ta, và bỏ chùa, bỏ thầy, bỏ chùa, rồi bỏ cả tụng kinh niệm Phật. Bây giờ niềm vui của chúng ta là niềm vui của thế gì, thế tục. Các cụ ngày xưa tôi nghe nói là gì, niềm vui ở ngoài đời á thì vui là khổ, nỗi khổ ở trong đạo á thì khổ lại là gì, là vui. Đó, chúng ta thấy niềm vui ở ngoài đời, chúng ta thấy những cái người mà giàu có mà không có tâm đạo, không có gì, không hiểu biết về nhân quả, họ ăn uống, họ nhậu nhẹt, họ vui chơi với nhau linh đình hết ngày này qua ngày khác, đàn ca nhạc hội vân vân, ăn chơi nhậu nhẹt, thậm chí là những cái gì, một bữa ăn của họ hàng tỷ đồng, tiếp đón chỉ còn vài bạn thôi, 4-5 người thôi, ngồi một mâm thôi mà gì. Cái gì, cái giá trị của cái bữa ăn đó hàng tỷ đồng các quý vị, bằng xây cả một ngôi trường, mấy ngôi trường cho những gì, những em học sinh. Nhưng mà họ vẫn gì, sẵn sàng họ chi tiêu để ăn uống. Mấy năm trước tôi đọc cái tờ báo thì một cái cậu ấm của một cái ông chủ tịch cái ngân hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, mỗi một tháng bình quân nó tiêu 25-30 tỷ, tháng nào cũng thế, tháng nào cũng tiêu ít nhất là 25 tỷ. Cho nên họ tiêu bình quân á, họ tính bình quân là 25-30 tỷ một tháng cho cậu ấm của cái nhà ông chủ tịch ngân hàng ấy. Thế cái này nó tế nhị, cho nên các vị về muốn biết có thể tìm đọc báo lại mấy năm trước. Tôi bây giờ nó tế nhị, cái này mình nói ra nó không tốt. Trên cuộc đời, sống ở cuộc đời lắm khi chúng ta cũng không được bới móc những cái lỗi thẳng của người ta. Ở đây mình chỉ nói đấy, họ có phúc báo ở đời trước, dư rằng kiếp này, nhưng mà họ đốt phúc như thế với các quý vị. Một tháng một đứa con trai tiêu 25-30 tỷ bình quân nhé. Đấy, bình quân, tính bình quân. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Bằng kinh tế GDP có khi của cả một xã là một năm chưa được gì, chưa bằng một cầu ấm gì. Nó tiêu như thế các quý vị ạ. Cả cái xã Sơn Đông này không biết cả năm cái GDP sản xuất cái người của cái xã Sơn Đông này làm ra có được 25 tỷ không. Một tháng họ tiêu như thế đó, nhưng họ vẫn tiêu. Đó, đấy gọi là vui đấy. Khi họ tiêu tiền như thế đương nhiên là họ vui, rất vui đúng không? Họ ăn uống nhậu nhẹt, mở nhạc mở đài, ăn xong nhậu xong thì ra nhảy, làm vài chục người, vài trăm người ra cái sàn mở nhạc to, họ nhảy múa bên trong đó, rất là vui. Nhưng mà đó là vui ở ngoài đời, vui để chuẩn bị nhận cái khổ đó. Giống như ngày xưa nói là ông gì nhỉ, ông đại gia gì đốt tiền đấy nhỉ, trong miền Nam nhỉ, công tử Bạc Liêu tiêu tiền như gì, như giấy các quý vị. Công tử Bạc Liêu tiêu tiền như giấy. Câu chuyện nổi nhất là gì, có một ông bạn hôm nay đi ăn với nhau mấy người, ông bạn làm rơi một cái đồng tiền rất là nhỏ. Bây giờ tôi lấy ví dụ đi, rơi một cái đồng tiền có 10.000. Ông ấy hỏi bạn tìm gì đấy, bảo là mình rơi lấy cái điếu thuốc ra, rơi đồng tiền mà tìm mãi chẳng thấy đâu. Thế công tử Bạc Liêu liền rút cái đồng tiền ra đi. Và tôi lấy cái đồng tiền bây giờ chúng ta dễ hiểu nhé, rút cái đồng tiền to nhất bây giờ đó, đồng tiền mấy trăm nghìn, 500.000, đem đốt gì, bật lửa lên đem đốt đồng tiền 500.000, đem soi để cho bạn tìm đồng tiền gì ạ, 10.000 đồng. Cái đồng tiền nhỏ nhất của ông bạn làm rơi, ông đem đốt hẳn cái đồng tiền to nhất lúc bấy giờ, đồng tiền ngày xưa, đồng tiền Đông Dương ngày đó. Đây là ví dụ chúng ta dễ hiểu. Rơi đồng tiền 10.000, ông đem đốt cái đồng tiền gì, 500.000, để cho bạn, để bạn tìm đồng tiền 10.000. Đấy là câu chuyện gì, câu chuyện của ông ấy. Và trong những cái báo tôi đọc, ông viết thì mua một cái chai rượu ngày đó nó tính là gì, bằng 40 cây vàng để tiếp một cô ca sĩ. Tiếp một cô ca sĩ ông mua một chai rượu 40 cây vàng. 40 cây vàng bây giờ tính ra tiền bây giờ bao nhiêu? 3-4-12 tỷ 2, tầm tỷ 3, tỷ 4 gì đó đúng không? Một chai rượu hơn 1 tỷ. Bình thường các quý vị, chai rượu bây giờ nó còn có chai rượu mấy tỷ cơ. Đó, tính ra có khi là mấy chục tỷ của Việt Nam chúng ta đấy. Có cái chai rượu người ta để 500 năm nay rồi, có chai rượu để hàng nghìn năm nay rồi các quý vị. nó trị giá của nó không phải là tỷ nữa, nó là vô giá. Đó. Công tử Bạc Liêu tiếp một cô ca sĩ 40 cây vàng một chai rượu, đấy mới là một chai rượu thôi, còn chưa tính cái gì cái bữa cỗ hôm đó. Nhưng về cuối đời của ông ấy chúng ta biết gì không? Ông ấy khuynh gia bại sản. Cho đến bây giờ mấy đứa con của ông ấy, một đứa con thì chạy xe ôm này, một đứa con thì đi làm thuê này, còn một đứa con thì đi nước ngoài không biết sống chết ra sao. Đấy. Con của một đại gia bây giờ đi chạy xe ôm. Mới bây giờ đấy, mới đấy. Báo vừa viết mấy năm nay thôi các quý vị. Đó cho nên ở đây chúng ta thấy đốt phúc tiêu hết phúc đi thì khi mà chúng ta cái phúc của chúng ta thì chúng ta tiêu hết, chúng ta đốt hết đi rồi. Ngay cuộc đời này chúng ta đã khổ như vậy rồi. Sau khi chết đi, tùy theo nghiệp gì, nghiệp báo mà phải thọ nhận còn khổ nữa. Cho nên á, ở trong ngày xưa các cụ mới nói là ở ngoài đời, vui ở ngoài đời, vui là khổ. Khổ ở trong đạo khổ mà vui. Hôm nay chúng ta trời nắng nóng. Trời hôm nay thì không nắng nóng lắm. Nắng nóng trong tháng 5, tháng 6 vừa qua đúng không? 37, 38, thậm chí 40 độ chúng ta vẫn ngồi ở trong cái giảng đường này. Nóng đến chết người ra mà vẫn phải, chúng tôi vẫn phải mặc gì ạ? Cả sa áo thùng lên ngồi trên bục giảng. Các Phật tử chúng ta nóng gì, nóng đến chết ra rồi mà đến chết đi được mà ở dưới vẫn phải mặc thêm cái áo dài để lên nghe gì? Lên nghe giảng. Bình thường ở nhà chúng ta mặc một cái gì, cái áo mê ô, cái áo ba lỗ đó gì, một cái quần sóc đến gì, đến đầu gối đi ra đi vào, mát mẻ, phung phẩy. Nhưng lên chùa này thì quần là quần trong áo ngoài, đàng hoàng. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, gọi là gì? Khổ. Cái tấm thân á, xác thịt cha mẹ sinh ra ai cũng có cảm thụ như nhau cả. Trời nóng 40 độ thì ai cũng thấy là gì? Là nóng. Trời rét gì? 2-3 độ thì ai cũng thấy là gì? Là lạnh, đúng không? Như bình thường những người họ ăn chơi ở nhà thì trời nóng thì ở trong điều hòa đến gì? Mở điều hòa chơi, chúng ta thì đến đây có điều hòa không? Không có. Ngủ có giường không? Có phòng riêng không? Cũng không có. Ở đây có một cái giường. Cái giường ở đây á, nó rộng hơn 2.000 mét vuông. Cho nên là các Phật tử chúng ta cứ vô tư muốn ngủ chỗ nào thì ngủ trong 2.000 cái giường 2.000 mét vuông ấy. Quay đầu đằng nào cũng được, chồng chân chồng đầu vào nhau mặc kệ. Thầy cũng chẳng nói cái chuyện đó, cứ tự mà ngủ, nam một nửa, nữ một nửa, cứ thế mà ngủ, miễn là không được ngủ cùng gần nhau là được. À. Một cái giường nó rộng như thế, mấy nghìn mét vuông như thế, ta khai nguyên chúng ta có một cái giường, có một cái giường lớn. À, nhưng có mỗi một cái là không có cái màn lớn như thế. Cho nên cứ thỉnh thoảng mấy chú muỗi là gì, vò về châm chích chúng ta, thôi bố thí một chút đi. Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo một chút đời trước, mình vay người ta đời này coi như là trả. Chứ đừng có nghe nó vo ve mà, úi mẹ mày chứ, thế mày cứ bay mãi thế thôi. Thế là không được. Đúng không, đi tu đang ở trong chùa rồi, nghe con muỗi vo ve tức quá rồi thì, chứ mẹ mày cha mày chứ, tát nó một cái như thế. Nhìn xuống xem chết thấy chưa? Nếu thấy chết rồi, nhìn vào vo thằng có thấy máu mình không? Đã mày chưa? Ai bảo cắn ba làm gì? Đấy. Ở ngoài đời thì như thế được. Giờ trong đạo là người tu rồi thì thôi. Nó có vo ve trước mặt nó thì đuổi đuổi nó đi. Thậm chí thì những cái con muỗi nó cắn chúng tôi thì phủi nó đi thôi. Hoặc thổi cho nó bay đi thôi. Thế ngoài đời thì cho là việc đó là việc làm ngu si. Đúng không? Muỗi cắn mình mà không đập nó sẽ bị sốt rét, hoặc là sẽ bị gì ạ, bị những căn bệnh truyền nhiễm, căn bệnh lây lan vân vân. Mấy công sư này đúng là điên khùng khùng. À, mấy Phật tử này học đạo kiểu gì, muỗi cắn mình mà mình không gì không giết nó. Thế ngoài đời họ cho là như vậy, nhưng chúng ta người học Phật ấy, thì nói theo lời Phật dạy là coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của chính gì, chính mình. Dẫu cho mạng sống đó nhỏ như con trùng, con kiến, con muỗi cũng gì, cũng tôn trọng nó. Đó là nuôi lớn cái tâm bồ đề ở trong mỗi người con Phật của chúng ta. Đó cho nên lần sau không phải người nào thọ thấy Bồ Tát đâu mới không được giết nhá. Phật tử đã quy tâm bảo rồi, đã học Phật rồi á, thấy nó bay trước mặt mình cũng cố gắng đừng có giết. Ở trong chùa đừng giết đã đành rồi, nhưng về nhà cũng cố gắng đừng có gì, đừng có giết. Thôi cố gắng đi ngủ thì mắc cái màn lên, nó không chui được vào nữa. nó không tạo nghiệp, và mình cũng không tạo nghiệp, hai bên đều không tạo nghiệp. Đó. Thế cố gắng đừng có giết nó. Đấy, tôi nói như thế này, có người mà làm về chính trị là không thích đâu. Và đặc biệt là những người làm cái công tác gì, môi trường vệ sinh an toàn, thực phẩm an toàn gì đó, đến cái dịp nào mà bị dịch đó, mà đi phun thuốc mũi đó, đúng không? Mà chúng ta mà tuyên truyền như vậy là không được. Đây nói nhỏ thôi, đừng có cho ai biết nhé. À, tôi nhớ đến một vị tổ sư nói là gì? Cái câu chuyện gì mà chúng ta bảo là chuyện nói nhỏ thôi, tôi chỉ nói riêng với bà thôi nhá. Chuyện bí mật nhá, đừng có nói nhá, thì ngày hôm sau đây thì cả làng đều biết. Kinh nghiệm nó thế. Còn cái gì mà tôi nói này, tôi nói này là vô tư, các bà cứ đi gì, vô tư thì có khi chả mấy người biết đâu. Còn cái mà đây là chuyện này là bí mật nhá, nói nhỏ thôi, đừng có nói cho ai biết. Thì chỉ cần mấy tiếng đồng hồ sau thôi thì bao nhiêu người biết nữa, mấy ngày sau thì cả làng cùng biết. Con người của chúng ta nó lại hay thế chứ. Cứ cái gì mà nó bí mật á, nó úp mở mở nửa kín nửa hở thì họ càng tò mò, càng muốn biết. Cái gì cứ nói tuyệt ra hết rồi thì thôi, biết là gì, biết hết rồi. Ai biết rồi thôi, chả thèm nói, chả để ý nữa. Đấy, đấy. Cho nên đây, câu này là tôi nói thì nói nhỏ thôi nhá. Đấy, nói nhỏ thôi, bí mật nhá. Bí mật cái gì mà chiếu trực tuyến rồi bí mật cái khỉ gió gì nữa, đúng không? Truyền hình trực tuyến rồi còn bảo bí mật cái gì nữa. Cho nên hôm nay qua cái bài này, ôn lại cái bài này, chúng ta thấy gì? Đức Phật nói rằng á, trí tính của chúng sinh thì thường loạn động, ham làm các việc ác, sợ làm các việc lành. Có làm được một chút việc lành thì nếu mà không cẩn thận thì việc lành đó lại gì? Lại bị quên mất, việc ác lại tăng thêm. Cho nên Phật Bồ Tát mới dùng ra muôn nghìn các hóa thân để giáo hóa độ sinh vậy. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật mới nói gì? Ngài mới dùng muôn nghìn các hóa thân và đem cái gì? Đem chúng sinh ở cõi Nam Thiền Bổ Châu này để phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật nói rằng sau này khi Như Lai nhập Niết Bàn đi, tất cả những chúng sinh đau khổ cõi Nam Thiền Bổ Châu này ta giao hết gì cho ông. Ông hãy dùng gì? Dùng thần lực để mà hóa độ họ. Dùng những thần thông, dùng những công đức của ông để cứu giúp họ. Cho nên các quý vị có gì đau khổ cứ kêu Bồ Tát Địa Tạng, đừng có kêu thầy. Thầy ơi, thầy cứu con với, thầy giúp con với, thầy sao không kêu Bồ Tát Địa Tạng đi? Nhất tâm mà kêu Bồ Tát Địa Tạng, cứ thế mà kêu. Kêu cài bằng cách nào ạ? Một ngày ba thời tụng kinh, sáng chiều tối, sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ, kêu cho nó thấu vào. Chỉ niệm danh hiệu của ngài mỗi một ngày được một vạn biến đi, như trong kinh nói đó. 21 ngày sau nếu làm được như thế, các quý vị sẽ thấy sự mầu nhiệm của kinh Phật đã dạy, sự mầu nhiệm của Bồ Tát Địa Tạng. Nếu các quý vị mà tụng 21 ngày, chỉ niệm mỗi ngày một vạn câu danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng nhất tâm mà chưa được á, thì có thể gì? Ngài bảo thôi được, cái này tôi không làm trực tiếp cho gì, cho con được. Con lên gặp ông Thịnh, ông gì? Lên gặp thầy, thầy gì? Thầy cho lời khuyên. Đấy, cũng có những trường hợp hay lắm cơ. Nó buồn cười lắm. Có những trường hợp hôm rồi này, nên nói với các vị phụ trách phòng chi khách, có một người không biết ở đâu, tôi không hỏi lại ở đâu, nhưng mà ốm đau bệnh tật cứ quạt quẹo ra. Thế chả biết về tụng kinh Địa Tạng như thế nào đó, thế là ngủ mơ. Thế bảo là gì? Phải lên gặp thầy mới khỏi được. Thế là đi lên rồi nhìn thấy chào từ xa, thì gật đầu một cái thôi. Thế về sướng quá, thế là ăn cơm, thế là cái ngủ được, thế là khỏi ngay. Thế mới hay thế là... Đó. Mà ốm đau mấy năm trời, về cũng tụng kinh Địa Tạng, cũng nghe giảng, cũng tụng kinh rồi, nhưng mà tất nhiên ở xa, chưa lên được. Thế là chả biết như thế nào đó, vào ra đấy ngủ mơ hay như thế nào đó, và lên phải nhìn thấy thầy, được thầy nhìn thấy thầy á, được lễ thầy thì mới khỏi. Thế là cất công đi lên. Lên thì xin gặp không được, lúc đó thầy cũng đang vội, thầy cũng chả có thời gian để tiếp nữa. Thế là chào thầy, ai thế nào là chào thầy một cái, thầy gật đầu một cái thế này, thế là vui quá. Thế là gặp được thầy rồi, được lễ thầy rồi, thế hoan hỉ trong lòng, lòng cứ hoan hỉ cứ chào dâng, thế là về ăn ngon ngủ kỹ, mấy ngày sau khỏi bệnh. Thế chứ đấy, chữa bệnh thế mới hay chứ nhỉ. Đấy, Bồ Tát Địa Tạng đấy, ngày đấy thì có rất nhiều phương tiện. Nếu mà Phật tử mà chưa có tụng kinh á, chưa có niệm Phật, chưa có gì niệm danh hiệu của Ngài á, thì không có cái giấc chiêm bao ấy. Nếu không có cái giấc chiêm bao ấy thì không đủ niềm tin. Cho nên có ngồi gặp ngay tôi thì ngồi nghe tôi giảng cả tiếng đồng hồ, mấy tiếng đồng hồ như thế này á, niềm tin chưa đủ thì vẫn gì? Vẫn là con số không mà thôi. Nhưng niềm tin của họ ra gì? Đến lúc là chín mùi rồi. Giống như cái lửa, củi lửa của họ đã nhóm thành lò thì khô rồi, có cả bùi nhùi ở trong đó rồi. Tôi chỉ cần bật cái lửa dúi vào đó một cái là nó bùng lên là cháy gì? Cháy thôi. Đó. Cho nên nó chào, xin gặp các cô, các thầy, và các cô bảo là thầy bận lắm không gặp được. Chờ bằng được nhìn thấy đi từ trên cầu thang xuống là chào. Thầy cưỡi xe đạp thì phóng vèo đi một cái, thầy gật đầu thì thầy gật đầu thôi cũng chẳng nghe thấy thầy A Di Đà Phật. Thấy thầy gật đầu mà nghĩ là thầy ờ mình chào thầy đã đáp lại rồi, cho nên là vui quá. Thế là xong. Chúng ta thấy đạo Phật đó, nhiều cái gì nó buồn cười lắm. Nó không thể nào cứ phải ngồi để giảng đạo, để nói gì cả tiếng đồng hồ, hết ngày này có ngày khác rồi mới lợi ích đâu. Các quý vị chỉ cần có niềm tin, chả cần đến có gì cũng khỏi. Có nhiều người họ có đến được đây đâu. Họ tiếp nơi xa nghe chúng tôi giảng, họ hoan hỷ và họ tín thọ phụng hành, họ tụng bộ kinh này, nhất tâm tụng bộ kinh này, họ cũng gì cũng khỏi bệnh. À, hôm qua tôi nghe một sư cô nói này, có đại đức ở dưới Nam Định nhé, nghe thấy chúng tôi giảng về bộ kinh này thì thích quá, thế thầy tìm lên đây thì hôm qua hỏi là cũng gặp tôi rồi, nhưng tôi lưu lại cái bộ nhớ mà chưa biết nó ở vào đâu, không biết tiếp thầy từ bao giờ. Nhưng nói là cái chùa thầy đấy cũng ngoài cánh đồng, cũng rất là nghèo, dân chúng cũng gì cũng không hay ra chùa đâu, mùng một ngày rằm có mấy chục bà vãi già ra lễ thôi. Thầy nghe chúng tôi giảng và thầy lên tận đây, thầy thỉnh kinh Địa Tạng nhà mình về là gì, thầy phát nguyện để thầy tụng, đích thân thầy tụng và thầy cũng hướng dẫn cho một vài Phật tử tụng, và không biết là tụng lâu chưa hay chưa. Nhưng hôm qua cái sư cô nói với tôi thì thầy ấy điện lại thầy báo, thì thầy có liên hệ lại thầy bảo đạo tràng của thầy bây giờ có hàng nghìn người đến tụng kinh rồi, đến lễ Phật rồi. Đó. Mà thầy cũng tụng kinh nhà mình luôn, tụng bộ kinh này luôn, tụng cái bộ kinh của chúng tôi thì chúng tôi hội tập này luôn. Đó. Mà ngày xưa thì chẳng có ai đến. Mùng một ngày rằm mấy bà vãi đến thôi. Đó. Nhất tâm làm cái điều đó, có cần phải đến đây nhiều đâu. Thầy làm tại chùa nhà thầy được mà. Và Phật Pháp hưng thịnh ở tại ngôi chùa ấy rồi. Bây giờ đạo tràng của thầy mở khóa tu thì hàng tháng, vào những ngày mở khóa tu có hàng nghìn Phật tử đến tu. Trước đây thì chỉ có mấy chục bà vãi. Bà vãi già ra chùa mùng một ngày rằm. Thậm chí xong lễ xong tranh nhau phẩm bản quả chuối còn làm cho thầy gì đau đầu nữa. Bây giờ chúng ta thấy hàng nghìn người đến tu đương nhiên là khác, thay đổi rồi. Một ngôi chùa chỉ phục vụ cái cúng cấp mùng một ngày rằm, bây giờ thành ngôi chùa hàng Pháp rồi. Đó. Thầy hỏi rằng thầy có lên gặp thầy rồi ấy, nhưng mà thầy không nhớ lại bởi vì cũng tiếp nhiều người quá. Cái đầu của tôi thì nó bị ẩm IC. Cho nên lúc nào mà nó mưa nắng thay đổi thì nó lại ẩm, nó quên hết. Nó chỉ nhớ mỗi một câu A Di Đà Phật và nhớ mỗi cái gì Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát thôi. À, cái đấy thì lúc nào cũng nhớ. Bất cứ lúc nào cần nhớ một cái là nhớ ngay. Chả quên lúc nào cả. Lúc nào mà quên nó chỉ cần khởi tâm nhớ lại, chỉ cần một niệm nhỏ thôi, một sát na thôi, cũng liền nhớ được A Di Đà Phật. Để nhớ được Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhớ được Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà còn nhớ đến cái tên ông Thái Thú Si Nhiếp lúc nãy thì phải mất, thì phải đến 30 phút sau mới gì. Tôi vừa giảng vừa nhớ đấy các quý vị nhá. Miệng thì vẫn giảng nhưng vẫn nhớ được cái ông ấy là ông gì nhỉ. Nhưng phải 30 phút sau mới nhớ được lại gì. Cái IC phải phơi nó nóng cái gì. Nó nóng cái bộ não, bộ óc lên á. Vậy tờ để lâu nó ẩm. Phơi nóng nó lên mới nhớ được ông ấy là ông Si Nhiếp. Đó. Thế còn cái thầy kia còn bây giờ vẫn chưa nhớ được. Từ hôm qua thỉnh thoảng vẫn nghĩ là ông nào nhỉ. Thầy nào Nam Định mà vẫn chưa nhớ ra được. Ý tôi muốn nói ở đây là, nói là chúng ta nếu có niềm tin, ở xa, ở gần không quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta gì? Chúng ta nghe Pháp, chúng ta tin Pháp, và chúng ta thực hành theo Pháp, theo chính Pháp thì sẽ được lợi ích thôi. Cho nên ở đây Đức Phật gì? Ngài mới, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, tại cung trời Đau Lợi, Ngài mới gì? Bảo với Bồ Tát, lại nữa này Địa Tạng, bảo với Bồ Tát Địa Tạng này, hôm nay Đức Như Lai ân cần phó chúc chúng trời người cho ông ở trong đời này nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nhẫn đến trời rồng quỷ thần tám bộ chúng, ở trong đời mạt pháp gieo được chút thiện căn dù nhỏ như sợi tơ hạt cát hoặc mảy bụi. Sợi tơ, các vị giơ tay mình lên, li ti những cái sợi lông tay gì ạ, li ti lên trên tay mình đó gọi là sợi gì? Sợi tơ, sợi gọi là sợi lông tơ đó. À, nó bé bé li ti nhỏ nhỏ trên tay mình. Con có nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Nói xạo nhìn thấy làm sao được. Từ dưới kia mà tôi hỏi nhìn thấy cái sợi tơ trên tay tôi không? Tôi bảo có. Xạo thế chứ. Cái tay của tôi nhìn thấy, nhưng nhìn thấy sợi tơ rồi tôi không thấy. Tôi hỏi, tôi giơ tay tôi lên thôi, tôi để nhìn thấy không? Thấy không? Có không? Thấy không? Tôi bảo có. Thế rồi. Thấy trên tay các quý vị thôi. Tôi thấy tay tôi, các vị giơ tay, các vị lên, tôi đây không nhìn thấy được. Đó, nhỏ như sợi tơ, như hạt cát. Hạt cát so với sợi tơ, các quý vị có khi thì chúng ta nhìn còn to hơn đúng không? Sợi tơ nó rất bé, rất mảnh, nó dài hơn một tí nhưng nó rất bé, rất mảnh. Và mảy bụi. Mảy bụi thì gì? Nó còn nhỏ hơn cả sợi tơ này. Mảy bụi tức là chúng ta đi gió nó bụi nó bay lên mù mịt đó, nó bé rất là gì? Rất nhỏ đó gọi là gì? Vi trần. Vi trần tức là hạt bụi. Tiếng Hán gọi là vi trần. Nó còn một loại nhỏ hơn, nó gọi là lăn vi trần. Lăn vi trần tức là hạt bụi trong hạt bụi. Tức là trong hạt bụi đó thì có rất nhiều hạt bụi nhỏ ở trong gì? Trong một hạt bụi ấy. Nhá, lăn vi trần. Đó. Nó còn nhỏ hơn. Nhỏ hơn nữa. Đó, cho nên kinh Phật nó chia sẻ ra, trong hạt bụi có cả thế giới. Trong một hạt bụi có cả thế giới ở trong đó, cả sơn hà đại địa tất tất ở trong đó. Có cả gì? Vô số những gì chúng sinh sống ở trong một hạt bụi đó. Nhưng đấy là trí tuệ của Phật. Con mắt của Phật thì thấy được. Còn chúng sinh của chúng ta chỉ thấy một hạt bụi mà thôi. Đó. Nhưng Phật nói trong một hạt bụi có cả chứa đựng gì? Vô vàn thế giới ở trong đó. À, nhưng chúng ta thì chỉ thấy là một hạt bụi. Đó, Phật nói gì? Ở thời mạt pháp này dấu cho người nào làm được việc công đức nhỏ như là sợi tơ, hạt cát và mảy gì? Mảy bụi nhỏ như thế. Thì ông cũng đừng có quên là ông phải dùng sức thần thông, dùng sức uy thần lớn để thủ hộ người đó. Và đừng để cho người đó thì bị thoái chuyển. Nhưng cái này hơi khó. Nghiệp của chúng sinh nó nặng lắm các quý vị. Nếu mà để cho tạo được có một chút phúc thôi mà niệm được vài câu danh hiệu của Ngài thì mong Ngài đến cứu giúp luôn đó, thì quả thật là gì? Cũng hơi khó. Cho nên chúng ta thì tội chướng thì vô lượng vô biên, nay mới làm được một chút công đức phúc báo thì chưa thể diệt hết đâu, phải cố gắng mà làm các việc thiện tích chữ vào đó, tụng kinh niệm Phật nhất tâm. Chúng tôi bảo gì, các quý vị cứ nhất tâm tụng hết một ngày một bộ kinh Địa Tạng này, sáng trưa chiều tối, hoặc là sáng tối, hoặc là gì một buổi mà tụng hết bộ kinh này. Nếu không có thời gian thì mỗi ngày tụng lên một quyển thượng, ngày mai quyển trung, ngày kia quyển hạ, cứ như thế lần lượt. Nhưng quan trọng là trì niệm danh hiệu của Ngài cho gì nhiều vào. Một ngày được khoảng vài nghìn câu, thậm chí được gì một vạn câu Phật hiệu của Ngài vào, thì cái công đức phúc báo của chúng ta nó sẽ lớn lên rất là nhiều, sẽ tiêu được rất nhiều tội chướng. Thì khi đó cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được thành tựu. Được thành tựu. Thế hôm nay thì thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây. Trước khi nghỉ thì thông báo là đến hôm 24 tức là ngày kia 7:30 đến 8:30 trong vòng một tiếng thì các Phật tử, các gia đình mà đăng ký nhập tháp báo ân cho người thân của chúng ta ở trong đã có hài cốt ở trong ở dưới nhà Vãng Sinh Đường rồi á, thì từ 7:30 đến 8:30 các vị hôm đấy thì cố gắng, nếu ai ở trong này rồi thì cố gắng đi sớm, biết rồi hoặc những người chưa biết thì bảo cho họ biết đến sớm, để hôm đấy để họp thì trao đổi một chút về cái nghi lễ để cung rước nhục thân, tức là cho cốt của người thân của gia đình các quý vị nào mà đăng ký nhập tháp báo ân mà đã có người mất mà đang để ở dưới nhà Vãng Sinh Đường đó, để đến ngày 19 sáng ngày 19 tháng 9 âm lịch, tức là Pháp hội Quan Âm tới đây ngày 18, 19, 20 tháng 9 âm lịch đó, thì sang ngày thứ hai, vào ngày thứ bảy thì mọi người được nghỉ đi dễ hơn. Buổi sáng trước khi vào thời đệ nhất của Pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm đó, thì chúng ta sẽ làm cái lễ rước linh và rước nhục thân cho cốt của các Phật tử đã qua vãng, đang để ở dưới nhà vãng sinh đường, về nhập an trí, nhập linh tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên chúng ta. Thì các vị nào mà ở xa không biết được, qua đây nghe giảng thì các vị cố gắng đến 24 này, sáng 24 này đến 7 rưỡi có mặt, tức là ngày kia đó, mai 23, ngày kia 24. Thầy chủ trì cuộc họp đó để thông báo thống nhất với chúng ta một số cái công nội dung công việc để chuẩn bị cho đến hôm mà chúng ta làm lễ rước lễ hài cốt, rước nhục thân của các người thân của chúng ta đến đó cho được thành tựu, thành nó có sự trang nghiêm. Vì có mấy trường hợp là cần phải bàn trực tiếp. Hôm nay thì thầy thời gian đã hết, đã quá rồi. Thôi thì các Phật tử chúng ta vào giảng vào ấy kinh luôn đi, phát kinh luôn đi. Trong khi chúng ta chờ đợi phát kinh thì có Phật tử viết cái giấy gì này: A Di Đà Phật, con tên là Kiều Thị Diễn, con ở tổ đạo tràng Xuân Khanh, con có một đứa con gái sinh ngày 22 tháng 12 dương lịch năm 1975, sinh buổi tối, hiện nay cháu lấy chồng ở Hà Đông, năm nay cháu bị mấy lần vào nhập, bị vong nhập, bị mấy lần vong nhập, nhưng những người hàng xóm chết nghiệp vào cháu. Tháng 8 vừa rồi dỗ bố, cháu cũng bị bố nhập và nói thế này thế khác, gia đình con rất là sợ hãi. Sau khi phong ra khỏi người cháu thì cháu rất là mệt, thở rất là mạnh và không được khỏe. Khoảng 10 ngày sau thì khỏe lại, nhưng người cứ đần đù ra, không nhanh nhẹn như trước. Năm nay cháu lên ở đây hai pháp hội rồi, viết câu xin thầy trả lời nhưng không đến lượt. Duyên chưa đến. Nhà thì vô tuyến không có mạng. Vậy nay nhân ngày tu này con lại viết câu hỏi này, xin thầy chỉ cho cháu phải làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy. Ở cái trường hợp này hôm nay có lên đây không? Lên đây thì được rồi. Đấy, ở đây hay là tí nữa đi về ngay thôi, không cần lên nữa. Bây giờ không phải lên đây. Không, bây giờ không phải lên, giờ vào tụng kinh rồi. Nay có ở đây không hay là chiều đi về? Nay ở đây hay là chiều về? Ở đây gì? Ở đây thì yên tâm, tới sáng mai. Sáng mai khoảng độ tầm 7 rưỡi thì đấy. Cho lên gặp thầy, đưa lên chỗ thất đấy. Rồi. Để xem cụ thể xem thế nào. Cái này trả lời thì không khỏi được đâu. Chắc là lại muốn gì ạ? Lại muốn lễ một cái đúng không? Muốn lễ một cái xong về nó mới khỏi. Đấy, lắm trường hợp nó lại buồn cười thế. Thôi chúng ta xong chưa? Đi vào làm lễ thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
Ha ha ha, 闻三摩地娑诃。